Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thi đậu đại học. Thượng. Doãn Khoáng thi đậu đại học nổi tiếng cả nước, đại học kinh hạ. Ngay cả ở vùng núi cực kỳ yếu kém về mặt tin tức như thôn Lưu Long, thông tin kia cũng đã được truyền miệng đi khắp cả chỉ trong một thời gian ngắn. Từ ông lão chống gậy cho tới đứa bé Bi Bô tập nói đều biết tin vui mừng này. Quả thực là tổ tông tích phúc đức, quả thực là thần long hiển linh. Thôn Lưu Long chúng ta vậy mà lại sinh ra một trạng nguyên. Nhất thời, một thứ tên gọi là hỉ khí quanh quẩn khắp bầu trời thôn. Người ta còn truyền miệng nhau rằng, một thần long thần thông quảng đại đang quanh quẩn trên núi lớn, bao phủ che chở cho mọi người trong thôn. Không bao lâu, một tấm giấy đỏ tươi tràn đầy khí tức vui sướng, mặt trên còn in hình một thân ảnh mạnh mẽ vượt vạch đích được chuyển phát nhanh tới tay của trạng nguyên thôn Lưu Long Doãn Khoáng. Nhất thời, thôn Lưu Long tràn đầy tiếng trống rung trời. Đùng đùng đùng. Hai dây pháo dài được treo trước cửa nhà Doãn Khoáng. Giấy đỏ bay đầy trời, khói trắng lượn lờ. Thân ảnh gầy gò còn có chút non nớt của Doãn Khoáng ẩn hiện trong làn khói. Đúng là sao văn khúc hạ phàm. Cụ hai có tuổi nhất cũng có tư cách nhất gia tộc họ Doãn đuốt tròm râu dê hoa dâm, nở nụ cười như hoa mùa xuân. Thằng cu bé bỏng năm nào giờ đã có tiền đồ vậy rồi. Đã có tiền đồ rồi đấy. Đúng vậy đúng vậy. Người vui mừng nhất, kích động nhất, hưng phấn nhất phải kể đến cha mẹ của Doãn Khoáng. Ông Doãn sau khi biết được tin con trai đỗ đại học, ngay cả quốc cũng không để ý, trực tiếp vứt ở bờ ruộng, ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vừa về đến nhà thì vừa hô vừa hét, điên điên khùng khùng không còn chút hình tượng người cha nghiêm khắc thường ngày. Mà giờ phút này, ông Doãn lại càng hăng hái. Ông mặc một bộ quần áo mà chỉ khi mừng năm mới mặc, hơn nữa còn học tập theo gia chủ của tộc Doãn thị Doãn Phát Tài trải tóc bóng mượt. Đi qua đi lại trong đám bạn bè, ông Doãn nói cười vui mừng, nghe mọi người chúc phúc mà ông cảm thấy bản thân như trẻ lại 20 tuổi. Còn về trạng nguyên Doãn Khoáng thì ngược lại bị những người kích động hưng phấn hoặc ghen tị kia bỏ quên một bên, ngơ ngác cầm tấm giấy màu đỏ trong tay. Trong cặp mắt sáng ngời kia không hề có chút vui mừng nào cả, cứ giống như trạng nguyên thi đậu đại học số 1 số 2 cả nước vốn không phải là hắn. Trong mắt hắn, hình người vượt qua vạch đích và màu đỏ của tấm giấy nhìn rất là đáng ghét. Tất cả mọi người yên lặng trong bầu không khí vui mừng do trạng nguyên tốt nghiệp đại học mang đến. Bọn họ tận tình đốt pháo, đốt ở trước cửa nhà Doãn Khoáng, đốt ở trước từ đường, đốt trước mộ ông bà đã qua đời của Doãn Khoáng. Tiếng pháo đùng đoàng từ buổi trưa cho tới 8 giờ tối, chưa ngừng lại lúc nào. Sau đó chính là tiệc chiêu đãi. Tiếng cười đắc ý của ông Doãn vẫn quanh quẩn khắp bốn phía thôn Lưu Long cho tới đêm khuya. Đợi khách khứa về hết, Doãn Khoáng mới đi tới cạnh bà Doãn. "Mẹ." Doãn Khoáng dường như đã lấy hết dũng khí nhưng cuối cùng cũng không dám nhìn về phía những nếp nhăn trên mặt bà Doãn. Mới chỉ tới 40 nhưng bà Doãn đã như một bà lão. Bà đang khiêng ông Doãn say khướt đi vào buồng trong. "Có tiền đồ, có tiền đồ." "Trạng nguyên đấy, ha ha ha." Ông Doãn la hét như nổi điên. Bà Doãn cố hết sức mới có thể đặt ông Doãn nằm trên giường, đắp cho ông chiếc chăn. Lúc này, bà mới quay ra vuốt ve khuôn mặt của Doãn Khoáng, nói: "Con à, giỏi giỏi." Mới chỉ nói hai chữ giỏi mà khỏe mắt bà Doãn đã ướt nước. Bà không học hành gì nhiều, ngoại trừ từ giỏi ra, bà cũng không biết nói câu gì hơn. Vừa nói, bà Doãn còn dùng tạp dề lau mặt, dường như không muốn cho con trai thấy mình khóc. Thật ra con không muốn học đại học. Doãn Khoáng rất muốn nói những lời này. Nhưng mà khi hắn thấy mẹ vui mừng tới phát khóc thì miệng mở ra nhưng lời lại nghẹn ở cổ. Hắn thực sự không muốn học đại học, thật sự không muốn, cho dù là đại học kinh hạ số 1 số 2 cả nước kia cũng vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng rất thực tế, không có tiền. Nhà năm miệng ăn, cha mẹ làm nghề nông, ba anh em đi học. Chi tiêu như vậy, cha mẹ đã phải còng lưng gánh vác. Nếu như lại thêm học phí đại học thì sức nặng lại đè thêm lên vai hai người. Doãn Khoáng sợ rằng, đôi vai gầy của cha mẹ sẽ không chịu được. Doãn Khoáng cực kỳ chán ghét đi học. Hắn hận không thể phá hủy toàn bộ các trường học. Bởi vì trong mắt hắn, trường học là nơi lột da, lột từng lớp da trên người nhà hắn. Các loại tiền tiền học phí chưa nói, ngoài ra còn có đủ loại tiền chi phí phụ, tiền mua quần áo đồng phục, tiền ăn uống, tiền ở trọ. Đối với Doãn Khoáng, tất cả chúng nó đang bòn rút da thịt của cha mẹ hắn. Cho nên hắn rất thống hận trường học. Nhưng mà hắn là một đứa con hiếu thảo. Ngay cả khi hắn vô cùng thống hận trường học nhưng hắn vẫn không muốn cha mẹ thương tâm, thất vọng. Vì mỗi một đồng tiền mồ hôi nước mắt kia, hắn vẫn cố gắng học, rất cố gắng, vô cùng cố gắng. Cố gắng cho đến khi cha mẹ nhìn thấy con số 100 đỏ tươi mà vui cười, hắn mới chính thức cảm thấy không thẹn với lương tâm. Nhưng mà lần này thì Doãn Khoáng thực sự chịu đủ rồi. Học phí đại học vô cùng khổng lồ, đủ để khiến cho cha mẹ hắn vĩnh viễn không có ngày nghỉ ngơi. Hắn muốn nói, con không muốn đi học, con muốn đi làm, con muốn kiếm tiền để trả học phí cho em. Nhưng mà khi chân chính đối mặt với nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, Doãn Khoáng không làm sao nói ra khỏi miệng được. Doãn Khoáng không dám nghĩ, nếu hắn thực sự nói ra, vậy thì mẹ hắn sẽ thế nào? Là tức giận, là lạnh lùng, là thất vọng, hay là đau lòng? Cho dù là loại nào thì cũng không phải thứ mà Doãn Khoáng muốn xem. Sao thế, con trai? Bà Doãn thấy Doãn Khoáng không nói lời nào, lại tưởng con trai không thoải mái, liền quan tâm hỏi. Không ạ, con không sao. Ánh mắt Doãn Khoáng lấp lóe. Mẹ, con nghĩ dùng thời gian nghỉ hè này lên huyện kiếm tiền học phí. Bà Doãn chần chờ một chút rồi nói. Được, con nói thế nào thì cứ thế đó đi. Mẹ tùy theo con. Bà Doãn biết, Doãn Khoáng là một đứa trẻ có hiểu biết, có suy nghĩ của chính mình. Hơn nữa, bà không đọc qua nhiều sách vở, cũng không có văn hóa gì, cho nên mọi chuyện đều nghe theo con trai bà bối. Con cũng mệt rồi, đi nghỉ đi. Mẹ còn chăm sóc cha con nữa. Doãn Khoáng rời khỏi phòng cha mẹ nhưng hắn biết, mẹ tối nay sẽ không thể nào nghỉ ngơi được. Bố uống rượu say tùy thời có thể tỉnh dậy, mẹ phải thức suốt đêm để trông ông. Hai ngày sau, Doan Khoáng đứng ở đỉnh núi phần đuôi rồng. Dõi mắt nhìn dãy núi ôm trọn thôn Lưu Long vào lòng, Doan Khoáng đột nhiên có những cảm xúc trước nay chưa từng có. Đứng ở đây là thói quen mỗi khi hắn rời khỏi thôn Lưu Long. Sau đó, hắn chắp tay trước ngực, quay đầu về phía dãy núi mơ hồ như hình đầu rồng ngẩng đầu, yên lặng nói: "Lưu Long, Lưu Long, nếu thực sự có Long Thần tồn tại trên đời này, xin ngài hãy phù hộ cho bố mẹ con, em gái con." Một cơn gió lớn thổi qua thung lũng, mơ hồ phát ra âm thanh gào rú. Hai tháng sau, Doan Khoáng với làn da cháy nắng đen tui như than đứng trước cánh cửa trường đại học Kinh Hạ. Ngôi trường kia lớn như trường học thời cổ đại, mái ngói màu đỏ cong vút đôi, tỏa ra một hơi thở trang nghiêm thần thánh. Sư tử đã đứng uy vũ ở hai bên trông rất sống động, nhìn qua nó trông chỉ như một vật chết lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao lần đầu tiên nhìn sang, Doan Khoáng lại cảm giác như con sư tử đá kia đang sống lại. Vẻ ngoài trang nghiêm uy vũ, mặt mày kinh khủng dữ tợn, đôi sư tử kia lay động lông bẩm, chuẩn bị vọt dậy vồ mồi. Chúng nó mở to cái miệng đỏ máu, giống lớn một tiếng rồi đánh về phía Doan Khoáng. Nhìn cái miệng khổng lồ, cái lưỡi trắng bợt, cổ họng sâu thẳm, hàm răng lạnh lẽo lấp lánh hàn quang, Doan Khoáng cảm thấy một cú táp của nó có thể làm mình đứt ngang người. A! Doan Khoáng sợ hãi hét to một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy. Mồ hôi toát ra liên tục, cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên, vô cùng chật vật. Lúc này, ngoài cửa đại học tụ tập rất nhiều sinh viên tới từ khắp cả nước. Không ít người chìm đắm trong sự hưng phấn khi bước chân được vào cổng trường đại học Kinh Hạ. Nhiều người ưỡn ngực ngẩng đầu, sắc mặt vô cùng kiêu ngạo chuẩn bị tiến vào học phủ nổi danh toàn quốc này. Nhưng mà, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên dọa cho tất cả mọi người ở cửa giật mình, ngay cả bảo vệ cũng bị kinh động cho là có chuyện gì, vội chạy ra xem xét. Chương 2: Thi đậu đại học. Hạ. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy Doan Khoáng hoảng sợ, run rẩy ngồi trước sư tử đá thì hoặc nghi ngờ, hoặc kinh thường, hoặc cười nhạo, hoặc hờ hững, cũng có người thấp giọng cười đùa. Nhìn kia, đúng là thằng nhà quê. Thằng nhát gan, lớn đầu bằng đấy rồi mà còn sợ cả sư tử đá. Thật là đại học Kinh Hạ tại sao lại tuyển một người như vậy? Ngay ngày đầu tiên tới trường đã tự bêu xấu bản thân, thật mất thể diện. Bỏ đi, một miệng tích đức chút, chuyện có liên quan đến mình đâu. Rốt cục cũng có bảo vệ của đại học đi ra, hơn nữa còn là vài người giải ngũ từ trong quân đội. Họ rẽ đám người đi tới đỡ Doan Khoáng dậy, hỏi hắn: "Anh bạn, bị làm sao vậy? Có muốn tới phòng y tế không?" Doan Khoáng tự biết quá mất mặt cho nên cũng không dám ngây ngốc lâu ở cửa trường nữa, chỉ nói: "Cảm ơn, tôi không sao." Sau đó, hắn không dám nhìn sư tử đá, cũng không dám nhìn mọi người mà chỉ túi đầu đi vào cửa chính của đại học Kinh Hạ. "Đợi tí đã." Đang khi hắn sắp bước qua cổng, một người đi tới chắn trước mặt Doan Khoáng. "Bạn học này, tôi hoài nghi bạn không phải là sinh viên trúng tuyển đại học Kinh Hạ năm nay. Dù sao, hàng năm đều có rất nhiều kẻ lừa đảo lẫn theo sinh viên mới nhập trường, sau đó dùng đủ các loại thủ đoạn để lừa gạt những sinh viên chưa có kinh nghiệm. Cho nên, vì đảm bảo sự an toàn của mọi người, chúng tôi tuyệt đối không cho phép những kẻ có ý đồ bất chính lẫn vào trường. Đây là công việc của tổ kỷ luật chúng tôi, mời bạn phối hợp. Bạn có thể đưa giấy báo trúng tuyển của bạn ra đây được không?" Thanh âm của nam sinh này không nhỏ, những người chung quanh đều nghe thấy được. Nhất thời, mọi người rối rít nghị luận, có rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn về phía Doan Khoáng. Doan Khoáng nghe mà nhất thời khí huyết dâng trào. Nam sinh cao lớn đẹp trai trước mắt này giống như lời của anh ta nói vậy, phòng ngừa người có ý đồ bất chính lẫn vào trường cho nên phải kiểm tra giấy báo trúng tuyển của Doan Khoáng. Nhưng mà cái thái độ cao cao tại thượng như dùng để đối đãi với phạm nhân kia khiến cho lòng tự ái của Doan Khoáng đau nhói. Doan Khoáng chưa bao giờ đi bắt nạt người khác. Những đứa trẻ đi ra từ vùng núi luôn vô cùng cần cù và chất phác, nhưng núi rừng cũng rèn cho bọn họ dã tính và sự bất khuất kiên cường. Cho nên, Doan Khoáng không sợ gây chuyện, cũng không sợ phiền phức. Hắn oán hận nhìn chằm chằm nam sinh cao lớn đẹp trai trước mắt, che giấu tư ti thật sâu trong nội tâm. Doan Khoáng quét mắt qua tấm thẻ đeo ở ngực của nam sinh đẹp trai, ghi nhớ tên hắn vào trong đầu. Cổ trách cắt. Tay hắn cũng không dừng lại, đưa vào trong ba lô cũ kỹ, lấy ra một tờ giấy tỏa ra phong độ trí thức nồng đậm rồi ném nó vào trước ngực nam sinh đẹp trai. Thấy thái độ của Doan Khoáng, lông mày của Cổ Trạch Tắc nhăn nhíu lại. Hắn mở tấm giấy báo nhập học ra, tỉ mỉ nhìn một hồi, lại gọi điện cho khoa chiêu sinh để xác nhận, cuối cùng mới trả lại giấy báo nhập học cho Doan Khoáng. "Bạn học Doãn, chào mừng tới Đại học Kinh Hạ. Hy vọng bạn có cuộc sống học tập vui vẻ ở đây." Doan Khoáng nhận lấy tấm giấy báo trúng tuyển, không để ý tới Cổ Trạch Tắc đang khẽ nheo hai mắt nhìn mình mà đi lướt qua hắn. Sau khi đi tới trước cánh cửa Đại học Kinh Hạ, Doan Khoáng nhấc chân bước vào bên trong trường. Xong, điều quỷ dị là cái chân vốn đã bước vào kia đột nhiên bị ngừng giữa ngưỡng cửa. Nhất thời, thân thể gầy yếu của Doan Khoáng mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước. Ngay sau đó, mắt Doan Khoáng tối sầm lại, hoàn toàn mất tri giác. Không biết qua bao lâu, Doan Khoáng từ từ tỉnh lại. Chuyện thứ nhất Doan Khoáng làm sau khi tỉnh lại không phải là suy nghĩ xem rốt cục có chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại té xỉu, mà là vội vàng sờ vào lồng ngực. Khi cảm giác được vật vẫn còn đặt trong lớp quần áo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá. Đây chính là số tiền mà hắn cực khổ lao động suốt 2 tháng mới đổi được, cùng với tất cả tiền hắn dành dụm, tất cả là 15.000 nguyên. Đối với Doan Khoáng, nó không chỉ là tiền học phí, tiền sinh hoạt, mà trên ý nghĩa nào đó, nó còn quan trọng hơn cả sinh mạng hắn. Đây là chứng minh cho sự tự lập của hắn, chứng minh hắn không cần phải dựa vào gia đình, chứng minh hắn có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân, thậm chí còn có thể kiếm tiền đóng học phí cho em gái. Vì thế, số tiền đó có ý nghĩa vượt qua giá trị thực của nó. Xác định tiền không mất, Doan Khoáng bắt đầu suy tư tình huống hiện tại của mình. Đồng thời hắn cũng chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã khiến cho Doan Khoáng trừng lớn hai mắt, khuôn mặt để lộ sự khiếp sợ khôn cùng. Hắn thấy cái gì? Hắn thấy người, rất nhiều người. Dĩ nhiên, rất nhiều người không phải là thứ khiến hắn khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, thứ mà nước Cộng hòa không hiếm nhất chính là người. So sánh với sóng người Doan Khoáng từng gặp, tương đây chưa là cái gì. Nhưng lạ kỳ ở chỗ là những người này đều ngã trên đất, không biết vì sao đều hôn mê bất tỉnh. Bọn họ hoặc nằm úp sấp, hoặc nằm thẳng đơ, thậm chí còn có người gục mặt trên ngực người khác. Cảnh tượng này giống như một hình ảnh nào đó hắn từng xem qua trên mạng. Một đám người ngoại quốc vì kháng nghị chính sách nào đó của chính phủ mà đổ ra đường biểu tình, nằm la liệt trên đường để biểu thị sự bất mãn của bản thân. Cảnh tượng trước mắt sao mà giống hệt với hình ảnh đó? Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu óc vốn sáng suốt của Doan Khoáng giờ phút này rối tung mù. Ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bầu trời không phải là màu xanh thẳm bao la mà là một màu đỏ sẫm quỷ dị. Trên trời có những đám mây đen nối liền nhau, chỉ có thể nhìn xuyên qua chút mây mỏng mới nhìn được bầu trời màu đỏ sẫm. Vầng mây đen lại yên tĩnh, hoàn toàn không hề có chút di động nào, làm cho người ta cảm giác như nó chỉ là một bức tranh khổng lồ lại vẽ giống như thật. Cảm giác đè nén, vô cùng đè nén. Cho dù là thân thể hay nội tâm, Doan Khoáng đều chưa bao giờ có cảm giác bị đè nén như bây giờ, thậm chí hắn còn không thở nổi. Mà chung quanh, những tòa nhà hoặc cao hoặc thấp, hoặc trụ hoặc vuông. Vốn đây chỉ là những tòa nhà hiện đại bình thường nhưng đặc dị là màu sắc bên ngoài của chúng, toàn bộ đều là màu đỏ. Và đối lập với màu đỏ của những tòa nhà chính là cây cối trồng chung quanh chúng. Màu sắc của cây cối không phải là màu xanh biếc bừng bừng sức sống mà là màu xám cho, giống như đây không phải là vô số cây cối mà là từng đoàn bóng đen. Trên ngọn cây màu xám cho đó là những trái màu u lam tạm gọi là hoa quả. Ánh sáng u lam lập loè giống như sao trời. Quái lạ, quỷ dị, âm trầm. Doan Khoáng cảm giác như bản thân đang trong giấc mộng. Trong nhận thức bình thường của hắn, những cảnh tượng thế này chỉ có trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện. Doan Khoáng đột nhiên muốn véo lên người mình một cái xem có đau hay không. Này, người anh em, đây là nơi nào vậy? Khi mà Doan Khoáng vẫn còn ngu ngơ, đã lần lượt có người tỉnh lại. Bọn họ không người nào mà không giống Doan Khoáng, mờ mịt không biết làm sao, có kẻ sợ hãi thét chói tai, có người khóc, có người tức giận mắng chửi. Trong lúc nhất thời, sân thể dục vốn yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt. Người hỏi Doan Khoáng chính là kẻ tỉnh lại ngay sau hắn. Doan Khoáng nhìn về phía người đó, là một thanh niên sắp xỉ tuổi hắn. Anh ta cũng là một thanh niên cao lớn đẹp trai, mặc toàn đồ hiệu nhưng vẻ mặt lại khá chân thành không khiến cho người ta chán ghét. Doan Khoáng trả lời, tôi cũng không biết, tôi vừa mới tỉnh lại. Chẳng lẽ nơi này chính là Đại học Kinh Hạ sao? Cậu thanh niên đẹp trai trợn to mắt. Chỗ này? Kinh Hạ? Không, đây tuyệt đối không phải Kinh Hạ. Tôi đã từng đi qua chỗ đó, khác hẳn nơi này. Hơn nữa, cậu cho là Kinh Hạ nổi tiếng cả nước lại âm trầm kinh khủng như thế này sao? Ế? Thứ gì mà nó vậy? Người thanh niên kia đột nhiên kêu lên một tiếng, bối rối rút chiếc thẻ từ trong túi tiền ra, rõ ràng là một tờ giấy báo trúng tuyển. Gần như đồng thời, Doan Khoáng cũng cảm thấy tay mình nóng gian. Hắn đưa tay lên nhìn, chính là tờ báo nhập học Kinh Hạ vẫn cầm trong tay. Lúc này, tờ báo nhập học tràn đầy phong độ trí thức đã thay đổi hoàn toàn. Nó lấy màu đỏ sẫm làm tông chính, màu đen vẽ lên đường vân quỷ dị. Nếu như không phải bên trên còn có bốn chữ Đại học Kinh Hạ thì hắn gần như cho rằng tờ giấy báo nhập học của mình đã bị đổi. Nhìn kia, bên trên còn có chữ. Một thanh âm xa lạ vang lên. Quả thật có chữ. A a a. Ma. Doan Khoáng hoảng sợ mở tấm giấy báo ra, rõ ràng thấy một màn làm hắn sởn tóc gáy. Trên giấy báo nhập học đang cháy một ngọn lửa đó di chuyển viết ra một dòng chữ. Rõ ràng là: Chào mừng đi tới trường đại học khủng bố. Chương 3, lớp 1204. Khu 1, dãy nhà số 13, tầng 3, phòng 1204. Nhìn tờ giấy và ngọn lửa cháy đặt trên mặt bàn học, đầu Doan Khoáng đặt như tương hồ. Hắn thậm chí cũng không biết bản thân làm sao đi từ sân thể dục kia tới phòng học này. Trường đại học khủng bố, trường đại học khủng bố. Trong đầu dường như có một ý thức mơ hồ hỗn độn, cũng có ý nghĩ mình bị bắt cóc tới trường đại học khủng bố này. Các luồng ý thức giao nhau lẫn lộn một chỗ, chẳng cái nào rõ ràng cả, chỉ có bốn chữ đại học khủng bố cháy rực bằng lửa kia là một mực bay lượn trong đầu. Này, Doan Khoáng đột nhiên bị người quát một tiếng, kéo hồn của hắn lại. Là cậu à? Người này chính là thiếu niên đẹp trai đã nói chuyện với Doan Khoáng ở sân thể dục. Thật trùng hợp, không ngờ chúng ta lại được phân đến cùng một lớp. Làm quen trước đã, tôi họ Lê, Lê Sương Mục. Sương trong sương tuyết, mục trong chất phong mộc vũ, dài gió dầm mưa. Xin chào. Doan Khoáng nắm tay hắn. Tôi tên Doan Khoáng. Khoáng trong tâm khoáng thần gì, vui vẻ thoải mái. Sau khi giới thiệu xong, Doan Khoáng hiếu kỳ hỏi. Cậu hình như không có chút khẩn trương sợ hãi nào. Doan Khoáng nhìn những bạn học ở xung quanh, ai cũng mang bộ dáng thấp thỏm, thậm chí còn có kẻ sắc mặt trắng bệnh, nước nở khóc. Dĩ nhiên, cũng có người tố chất tâm lý tốt nhưng không được sáng sủa như Lê Sương Mục kiểu này, thật sự là khác lạ. Sao lại phải khẩn trương sợ hãi? Lê Sương Mục cười hỏi ngược lại. Ờ thì Doan Khoáng không trả lời được, đành hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không nên sợ hãi sao? Đột nhiên lại đi tới một nơi quỷ dị thế này. Lê Sương Mục cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Nhưng mà sợ hãi hay khẩn trương thì có hữu dụng gì đây? Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã tới nơi này rồi. Cậu nói có phải không? Hắn giống như đang nhớ lại chút chuyện cũ, thản nhiên nói. Mọi lúc mọi nơi đều phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, đây là chương trình tôi vẫn được huấn luyện. Nhìn Lê Sương Mộc sáng sủa như ánh mặt trời, giờ phút này vẫn còn mang bộ dáng cơ trí thành thục, còn có tâm thái thản nhiên tự tại, Doãn Khoáng cảm thán trong lòng, lại một người có chuyện cũ. Doãn Khoáng gật đầu nói, cậu nói rất đúng, vừa mới đến thì cứ yên tĩnh là tốt nhất. Nói chuyện với nhau một hồi, Doãn Khoáng bị sự bình tĩnh của Lê Sương Mộc lây nhiễm, bất an trong lòng cũng dần tiêu tán. Dần dần, mấy người chung quanh cũng gia nhập nói chuyện với hai người, thông qua đối thoại để xua đi lực chú ý của mình với những tâm tình tiêu cực. Tôi họ Vương, Vương Ninh. Vốn là cao hứng phấn chấn tới báo danh đại học, không ngờ đột nhiên lúc đi xuống lầu thì ngã một phát. Sau đó thì, trước mắt tối sầm, bản thân đã đi tới nơi này rồi. Người ngồi trước Doãn Khoáng quay lại nói. Vương Ninh cũng bình thường giống như tên của hắn vậy, diện mạo thanh tú, trên mặt đeo kính nhưng cặp mắt kính kia không thể che giấu được sự sợ hãi trong mắt hắn. Ai mà biết được cơ chứ? Thật sự là số đen như chó, học tập hộc máu ra mới thi được tấm bằng đại học, thế quái nào mà lại bị đưa tới cái nơi quỷ dị này? Cũng không biết ba mẹ nghe tin tôi mất tích thì sẽ thế nào, chắc sẽ lo lắng chết mất. Đúng rồi, tôi tên Ngụy Minh, Minh trong Quang Minh. Ngụy Minh có vóc người cao lớn, cắt đầu đinh, khuôn mặt kiên cường, má trái vẫn còn một vết sẹo rất mờ, có lẽ hắn cũng từng là một thiếu niên nổi loạn. Mọi người nói xem liệu có phải là bắt có không? Một giọng nói yếu ớt, nhẹ nhàng dịu dàng trên bảo. Mọi người nhìn lại rồi không khỏi tỏa sáng hai mắt. Người nói là một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt to, da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, thanh thuần động lòng người. Đặc biệt là lúc này, bộ dáng sợ hãi kia thực sự khiến cho người ta chịu mến. Đàn ông con trai nhìn cô thực sự là sinh ra ý nghĩ kéo cô vào lòng, ngọt ngào dỗ dành an ủi một phen. Nữ sinh kia rõ ràng là bị ánh mắt của mọi người dọa cho sợ hãi. Cô khẽ co người lại, giống như chú thỏ nhỏ bị kinh hãi. Nhưng Lê Sương Mộc không hề bị bộ dáng thanh thuần của cô ảnh hưởng, chỉ hơi có chút kinh diễm rồi thôi. Hắn mở lời phân tích, chắc hẳn không phải bắt cóc. Chuyện từ khi bắt đầu cho tới giờ đều đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng và nhận thức của chúng ta, tỉ như đột nhiên lại tới đây, tỉ như dòng chữ thông báo quỷ dị trên tờ báo nhập học rồi còn cả những ý thức hỗn loạn trong đầu nữa. Tất cả mọi thứ đều như câu chuyện thần thoại. Ha ha, nếu như bọn cướp có thủ đoạn lợi hại như thế thì bọn chúng cần gì phải dựa vào việc bắt cóc tống tiền. Doãn Khoáng cũng rất đồng ý. Hơn nữa, tôi là một con quỷ nghèo. Nếu quả thực có chuyện bắt cóc thì bọn họ sẽ tuyệt đối không bắt cóc tôi, làm vậy quá là ngu. Lời nói đồng nhất của Lê Sương Mục và Doãn Khoáng làm cho nữ sinh nhát gan được uống liều thuốc an thần. Nhưng mà rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đang khi Doãn Khoáng muốn nói tôi cũng không biết thì đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên trong phòng học. Sau đó là những thanh âm loảng choảng, tiếng rầm rầm do bàn ghế va chạm vào nhau. Mẹ kiếp, có gan thì mày nói lại lần nữa xem nào. Chỉ thấy một nam sinh hung thần ác sát để trần cánh tay, chỉ vào một nam sinh đang ngồi dưới đất, có diện mạo không tệ nhưng khuôn mặt tái nhợt. Dường như nam sinh ngồi dưới đất kia nói một câu không hợp ý là hắn có thể vác ghế nện thẳng xuống đầu anh ta luôn. Nam sinh có sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng vươn tay sờ vết máu bên khóe miệng, khạc ra một bãi đờm rồi đáp lại. Nói thì nói, Đỗ Phương, mày là một thằng bước đi. Tiền không có, quyền cũng không. Hừ, nặc mạn đi theo mày không được cái gì cả. Mày ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi còn muốn nặc mạn đi theo chịu khổ cùng sao? Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị một lao già bụng vệ nào đó lôi về nhà làm bà hai, sống một cuộc sống bi thảm. Nhưng tao không giống với mày, tao. Trương Diệu Tông, tao giết chết mày. A. Nam sinh cao to tên Đỗ Phương kia hung ác nện cái ghế cầm trong tay xuống. Lần này, hắn ta đập thật, án mạng rất có thể sẽ xảy ra. Nam sinh có sắc mặt tái nhợt sợ hãi lùi về sau. Nhưng mà cái ghế kia cuối cùng cũng không đập thật xuống. Một bóng người màu trắng đột nhiên chui ra ôm lấy thắt lưng của Đỗ Phương, cứu Trương Diệu Tông một mạng. Cái bóng trắng này rõ ràng là Lê Sương Mục. Mày làm cái đéo gì thế? Cút mau. Bớt can thiệp vào chuyện của bố mày, nếu không bố giết cả nhà mày. Người kia hiển nhiên bị lửa giận thiêu đốt lý trí, giống hệt một con chó điên thấy người nào cũng cắn. Lê Sương Mục đứng giữa hai người, khuôn mặt lạnh lùng như băng. Tôi không muốn quản mấy chuyện tào lao, nhưng hiện tại chúng ta đều chung một lớp. Trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, tôi không muốn xảy ra thêm sự việc phức tạp nào. Ân oán của hai người các cậu không nên ảnh hưởng tới lớp học có 30 thành viên này. Không sai, cái lớp này có 30 người kể cả nam sinh và nữ sinh, đều tuổi chừng 20. Nghe Lê Sương Mục nói, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Đúng rồi, cho dù có thâm thù đại hận gì cũng không phải giải quyết bây giờ. Không sai, ai biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Hai người đừng có liên lụy tới chúng tôi. Hai thằng đàn ông vì một con đàn bà mà đánh giết giết. Có cần thiết phải thế không? Mọi người mỗi người một câu, lôi kéo lại chút lý trí cho Đỗ Phương đang nổi trận lôi đình. Hắn đoán hận thả cái ghế trong tay xuống rồi ngồi trở lại chỗ của mình. Doãn Khoáng đi tới hỗ trợ, đặt những chiếc bàn đổ ngang đổ ngửa vào chỗ cũ nhưng không nghĩ là cái người tên Trương Diệu Tông kia không hề cảm ơn, còn nói. Không cần mày giả mù sa mưa, tự tao biết làm. Doãn Khoáng nhún vai, quay trở về chỗ ngồi. Đúng lúc này, cánh cửa phòng học đột nhiên bị mở ra, không, phải nói là bị đá văng ra. Cú đá vô cùng thô lỗ và cuồng bạo. Tiếng rầm rất to làm cho mảng nhĩ của mọi người bị chấn động. Chương 4, Hỏa Diễm Quỳnh. Sau đó, một cô gái cao gầy, phía trước lồi, phía sau vểnh sải chân bước vào lớp học. Mái tóc đồng bềnh màu đỏ giống như cướp biển nhẹ tung theo gió. Đi tới trước bục giảng, một đôi mắt đỏ quét qua mọi người ở phía dưới. Đôi mắt giống như ngọn lửa nhưng lại không có chút nhiệt độ nào. Phàm là người nào bị tầm mắt của cô quét qua đều lạnh đến run rẩy cả người. Cảm giác của mọi người không phải là được một mỹ nữ nóng bỏng liếc mà là bị một con thú hung dữ nhìn chằm chằm. Cảm giác như vậy thật sự quá dị. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ giống như ngọn lửa kia nhìn bàn ghế xốc xếch liền lạnh lùng hỏi một câu. Hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có nam sinh sắc mặt tái nhợt và nam sinh vóc dáng cao lớn yên lặng kê lại bàn. Rầm. Bàn tay mảnh khảnh vỗ lên trên bục giảng phát ra tiếng vang khổng lồ. Lũ hoa con. Hai chúng mày bị điếc hết sao? A. Chẳng nhẽ bố mẹ chúng mày không dạy cho chúng mày biết thế nào là lễ phép sao? Hay là bố mẹ chúng mày cũng giống chúng mày, đều là một lũ mất dạy? Doan Khoáng nghe vậy liền tức giận đứng dậy. Hắn hận nhất là người khác vũ nhục người thân của hắn. Từng có một người vì quấy rầy em gái hắn mà bị hắn đánh cho thương tích đầy người, phải vào bệnh viện. Tuy y đánh giá bố mẹ người khác thì là kẻ có dạy sao? Còn nữa, cô là ai? Người phụ nữ trên bục giảng nhìn Doan Khoáng một cái, ánh mắt kia giống như là nhìn một người chết vậy. Đột nhiên, trên khuôn mặt lạnh lùng của cô nở một nụ cười. Cô ta vốn rất đẹp, trưởng thành, gợi cảm, nóng bỏng, giờ lại nở nụ cười nên càng nghiêng nước nghiêng thành. Sự tương phản khổng lồ khiến cho mọi người trong phòng học rung động, nhất thời không kịp phản ứng. Giỏi lắm. Nể chúng mày là một lũ tay mơ, bà đây không so đo với chúng mày. Còn cậu nữa, cô ta nhìn Doan Khoáng, nói. Lá gan không nhỏ, dám dùng lời đó nói với tôi. Nhưng mà, tôi tán thưởng dũng khí của cậu, lần này bỏ qua. Được rồi, tôi thu hồi lời nói vừa rồi, hiện tại cậu có thể ngồi xuống. Rất hiển nhiên, đây là một người phụ nữ cường thế. Cô ta nói xong cũng không thèm để ý tới Doan Khoáng nữa. Tôi mặc kệ mấy người có quen biết nhau hay không, có ân oán linh tinh gì hay không. Tôi phải cho các người lời khuyên đầu tiên. Đó chính là bây giờ các cô các cậu là người cùng một lớp, là bạn học. Nếu như ngay chính trong đoàn thể lớp các người cũng không thể đoàn kết chung một chỗ, các người nhất định sẽ chết rất thê thảm, vô cùng thê thảm. Mặc dù trong phòng học không có gió nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được một cơn gió lạnh thổi qua mặt mình, sau đó xâm nhập vào tận sâu trong nội tâm. Được rồi. Người phụ nữ giống như ngọn lửa kia hất tóc mình ra sau. Bộ ngực căng đầy được bó chặt trong áo da hơi run rẩy, khiến cho các nam sinh điên cuồng nuốt nước miếng. Đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi gọi là Hỏa Diễm Quỳnh. Các cô các cậu có thể gọi tôi là Quỳnh hoặc là Hòa Diễm. Các người thuộc lớp. Tôi xem nào, là lớp 1204. Còn tôi chính là phụ đạo viên của các người. Thì ra là giáo viên. Một nam sinh ngả ngớn cười nói. Cô giáo ơi, em thật xinh đẹp. Hòa Diễm Quỳnh, thật là nóng bỏng, không biết tên thật của em là gì vậy. Dường như nam sinh này có ham mê đặc thù với nữ vương, đôi mắt lập lòe tỏa sáng, không có chút khiếp đảm lúc vừa rồi. Hòa Diễm Quỳnh nói. Tên thật à? Tôi nhớ lại đã. Quên rồi. Lâu lắm rồi không dùng tên thật cho nên qua bao năm cũng không nhớ nữa. Mặt khác, nhóc con, cậu chẳng nhẽ muốn tán tỉnh tôi. Vốn là nữ vương cho nên ngực chứa biển lớn, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Dĩ nhiên, có thể làm được hay không thì phải xem bản lĩnh cậu ra sao đã. Ồ, thật sự là ngực chứa biển lớn. Cô giáo, số điện thoại của em là gì? Rảnh rồi anh sẽ mời em đi Hà Đường Dạ Sắc, bóng đêm hồ sen. Không khí phòng học sống động hẳn lên. Các nam sinh ồn ào giống như quên sạch nỗi sợ hãi và bất an lúc trước. Bọn họ cảm thấy cho dù ở chỗ nào nhưng có cái nghề giáo viên quen thuộc này là có thể làm cho sự lo âu thấp thỏm trong lòng học sinh biến mất. Trừ các giáo viên biến thái ra, còn đâu hầu hết các giáo viên đều vô hại đối với học sinh sinh viên. Hỏa Diễm Bình không để ý tới hắn nữa, quay ra nói. Được rồi, lũ nhóc con, các cô các cậu tốt nhất đừng ngắt lời tôi nói, thời gian của tôi vô cùng quý giá, tôi không muốn lãng phí trên người lũ nhóc các người. Mặc dù tôi là phụ đạo viên nhưng danh hiệu phụ đạo viên ở nơi này cũng chẳng có cái lợi gì. Cho nên tôi sẽ không rảnh rỗi tới nuôi dạy các cô các cậu. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng rồi có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. Nếu như không phải hiệu trưởng chết tiệt kia muốn vậy, tôi không thèm tới nhìn các cô các cậu đâu. Hỏa Diễm Bình nói liền tù tì một hồi. Như các người đã biết, nơi này là đại học khủng bố. Một loạt các vấn đề như nơi này là nơi nào, tại sao lại tới đây vân vân đừng có hỏi và cũng đừng đi tìm đáp án. Rất đáng tiếc bởi vì tôi cũng muốn biết nhưng vẫn không biết gì. Cho nên, thay vì quấn quýt với nghi vấn đây là đâu thì không bằng các cô các cậu hãy tiếp nhận thực tế, trụ ở đây cho vững. Sau đó, cuộc sống đại học của các người tới rồi. Các người bây giờ là sinh viên năm thứ nhất. Chương trình học của các người cũng tương đối đơn giản nhưng đây cũng là khoảng thời gian nhàn nhã cuối cùng trong cái đại học này. 4 năm đại học, nếu các cô các cậu bỏ phí năm đầu. Thật đáng tiếc, 3 năm sau này, các cô các cậu tuyệt đối khó mà qua nổi. Ở lại chỗ này, sau này các cô các cậu sẽ rõ, nơi này rất thần kỳ, cũng không xê. N tôi phải nói nhiều nữa. Tôi nghĩ là, tốt nhất các cô các cậu không cần trốn tiết không thì sẽ phải chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Nếu như tất cả đều thuận lợi, các người sống sót được tiếp, hơn nữa lấp đầy học phần. Đánh giá tổng hợp vượt qua kiểm tra, đợi đến lúc lên năm 4, các người sẽ được hiệu trưởng phát cho bằng chứng nhận tốt nghiệp. Sau đó, các người được mang theo tất cả, rời khỏi cái nơi đáng chết này. Dĩ nhiên, đó chỉ là một giấc mộng xa xôi không thể thành hiện thực. Theo tôi được biết, trước mắt trường học của chúng ta chưa có một người nào đạt được tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp kia. Được rồi, tôi chỉ nói thế thôi, có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem vào chính bản thân của các người đấy. Đợi lát nữa sẽ có ba trợ giảng tới giúp đỡ mấy lũ nhóc tay mơ các người. Nhắc nhở thân thiện này, tốt nhất là các người khách khí với trợ giảng một chút, nếu không ha ha, nếu không sẽ rất thê thảm. Nhắc nhở cuối cùng, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng có kinh ngạc, bởi vì nơi này là đại học khủng bố. Cậu mới đi, lũ nhóc, chỉ mong tương lai có thể gặp lại các cô các cậu. Chờ chút đã cô giáo. Lê Sương Mộc đứng lên, nói. Tôi có một vấn đề muốn xin hỏi cô. Hỏa Diễm Bình không thể không dừng lại, phiền hà nói. Thật đáng tiếc, tôi không phải bảo mẫu của các cô các cậu, cũng không có nghĩa vụ giải đáp mấy vấn đề ngu ngốc cho các cô các cậu. Hơn nữa, tôi cũng nói rồi, đợi lát nữa sẽ có ba trợ giảng tới đây. Bọn họ sẽ ở với các người một tuần. Trong thời gian đó, các người có bất kỳ vấn đề nào thì cứ việc lên tiếng hỏi thăm, điều kiện tiên quyết là họ đồng ý trả lời. Thật ra thì, nếu tôi là cậu, tôi sẽ hỏi ít, làm nhiều. Tạm biệt. Vội vàng tới rồi lại vội vàng đi. Đợi cho tới khi mọi người phản ứng lại, bóng dáng giống như ngọn lửa kia đã biến mất không còn. Chương 5, trợ giảng. Cô ta hoanh hoanh liệt liệt tới, sau đó lại lặng lặng lẽ lẽ đi, còn bỏ lại một đám mây mù không mang theo nữa. Nam sinh có khuynh hướng ham mê nữ vương than thở một tiếng. Mọi người ở đây còn chưa thoát khỏi rung động từ hỏa diễm quỷ thì đã có ba người đã lần lượt vào phòng. Ba người, hai nam một nữ. Nữ thì dung tư bình thường nhưng vóc người vô cùng tốt, thuộc về loại hình nhìn qua không thể để lòng bình thản. Cô mặc một bộ quần áo thể thao khá nhàn hạ. Đứng ngay bên cô là hai người đàn ông một thấp một cao. Người bên trái cao tới 2 mét, lưng dài vai rộng giống như một con gấu Bắc Cực, đôi mắt vô cùng hữu thần. Nam sinh bên phải cũng không thấp, cao tới 1m7, vóc dáng gầy gò, bộ dáng lôi thôi lết thiết, khuôn mặt tái nhợt giống như một nịt vô công rồi nghề, nó in e đủ cả tỷ hòn, em lòi mẹ nọ trẻ nỉnh không học hành, không việc làm, không đào tạo. Ba người này chính là trợ giảng. Mọi người đều nghi ngờ. Cô gái ở giữa giải đáp nghi vấn của mọi người. Cô bước lên trước một bước, nói. Giới thiệu chút, tôi tên Kỳ Văn, là một trong số trợ giảng của các bạn. Hùng bá. Người cũng như tên, khí phách như gấu. Chào mọi người, tôi tên Trạch Nam. Bên dưới dần nghị luận nhiều hơn. Phòng học yên tĩnh thoáng chốc đã ồn ào. Hùng bá lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất là câm cái miệng của mấy người lại, nếu không tôi sẽ tự dùng tay xé nát nó. Vừa nói, hắn lại thè lưỡi liếm mũi, dường như có chút vội vã không thể chờ được. Thân là trợ giảng, mặc dù tôi không thể giết các người, nhưng tôi tự hỏi để bản thân cho các người một chút trừng phạt cũng không sao và tiền chữa trị tôi cũng không cần bỏ ra hắc hắc. Cắt. Chẳng qua chỉ là một trợ giảng nho nhỏ mà lại ăn nói ngông cuồng như thế. Hừ. Cho dù là hiệu trưởng của trường đại học này tới đây cũng phải biết điều gọi tao một tiếng cậu Tiêu, mày tính là cái gì? Một nam sinh dường như bị đè nén đã lâu, tức giận đập bàn, đứng bật dậy chỉ vào mặt Hùng Bá. Ba trợ giảng nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Sắc mặt của bọn họ khá là quái dị, có thương hại, có buồn cười, có tức giận cũng có chút hả hê. Mấy người Lê Sương Mục và Doãn Khoáng ngồi ở dưới không khỏi nghi hoặc nhìn một chút, lòng tràn đầy nghi ngờ. Thế nào? Hùng Bá không coi ai ra gì, quay sang hỏi Trạch Nam, không hề để nam sinh vừa kêu gào kia vào mắt. Trạch Nam nhún vai nói, "Tùy." Kỳ Văn nói, đừng giết chết là được. Hùng Bá hắc hắc cười một tiếng, để lộ hàm răng trắng bóc. Sau đó, hắn bước tới gần nam sinh kiêu ngạo kia. Đúng lúc này, Doãn Khoáng đột nhiên ngửi được một mùi vị rất nồng, đó là mùi máu tươi. Hắn đã từng giúp người khác giết lợn cho nên vô cùng quen thuộc với mùi máu tươi. Nhưng mà tại sao hắn lại ngửi được cái mùi máu tươi vô cùng nồng đậm đó trên người Hùng Bá? Không chỉ có hắn, rất nhiều người đã thay đổi sắc mặt, trở nên quái dị, sợ hãi, ghê tởm, tái nhợt, nguy hiểm. Lê Sương Mục nói, nam sinh kiêu ngạo kia biến sắc mặt. Mày muốn làm cái gì? Hùng Bá cười hắc hắc, nói. Không có gì, chỉ là cho cậu một bài học khó quên thôi. Sau đó, hắn vươn bày tay to như cái quạt hương bù, xách nam sinh tiêu ngạo kia lên như xách một con gà con. Nhóc con, sau này nhớ kỹ, phải lễ phép với học trưởng, biết chưa? Nếu không, tôi sẽ giết cậu. Nhìn nhóc con nhà cậu đoán chừng chắc chỉ khoảng 5-60 năm tuổi thọ, giết cậu 6 lần rồi, cậu nói xem cậu có chết không? Sau đó, hắn nắm chặt cánh tay của nam sinh tiêu ngạo. Hắc hắc, hãy hưởng thụ cái cảm giác đau đớn này cho tốt đi. Chỉ mong sau này cậu đừng nghiện nó là được. Ngay sau đó, nam sinh kiêu ngạo kêu lên một tiếng thảm thiết. Đôi tay của hắn đã bị Hùng Bá dễ dàng rứt xuống, máu tươi phun ra tung tóe. Hai cánh tay cụt bị Hùng Bá ném đi như đồ bỏ. A! Tiếng kêu thảm thiết không chỉ của nam sinh kiêu ngạo kia mà còn của mọi người nữa. Giết người rồi. Cảnh sát! Báo cảnh sát! Máu! Máu kìa! Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hùng Bá đều tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ, có người còn bị hù dọa muốn bỏ chạy khỏi phòng học nhưng không ngờ lại không thể nào mở cửa nổi, cũng có người thậm chí còn bị dọa sợ đái cả ra quần. Giờ khắc này, lời nói lúc nãy của Hỏa Diễm Quỷ hiện ra trong đầu mọi người. Tốt nhất là các người hay khách khí với trợ giảng một chút. Cái gì mà trợ giảng, rõ ràng là ma quỷ giết người không chớp mắt mà. Tôi muốn xin nghỉ học. Tôi không học nữa. Mẹ con muốn mẹ nữ sinh bị dọa đái ra quần kia vừa khóc vừa hô. Si Hùng Bá hừ lạnh một tiếng. Câm hết mồm lại cho tôi. Ầm ĩ muốn chết, phiền phức quá. Tất cả đều về chỗ ngồi, ngay lập tức. Không người nào dám cãi lại. Sự lanh khốc và tàn nhẫn của Hùng Bá khiến cho mọi người đều cảm giác mình giống một con cừu non. Nhóc con, cậu mà dám lắm mồm nữa, tôi sẽ giết cậu. Nam sinh kiêu ngạo bị chặt đứt cánh tay không dám kêu la nữa, mặc dù chỗ cụt tay rất đau, đau đến nỗi muốn ngất đi, nhưng giờ phút này nỗi sợ hãi với Hùng Bá trong lòng hắn đã chiến thắng tất cả. Hắn rất biết điều, ngậm miệng nín nhịn. Yên tâm đi, nếu như trên người cậu có tiền thì lập tức hô lên trị liệu. Nó sẽ chữa lành cho cậu. Dĩ nhiên, nếu như trên người cậu không có, vậy thì cậu xong rồi, mặc dù không chết nhưng cậu sẽ phải chịu đau đớn trong một thời gian không ngắn. Tôi có. Trị liệu. Trị liệu. Nam sinh kiêu ngạo quát lên như điên. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một âm thanh kỳ dị. Quét hình thân thể. Tổn thương cấp độ F. Hai cánh tay gãy lịa. Dự tính tốn 100 học điểm. phát hiện học viên tiêu chương có tiền giấy 10.000 nguyên tương đương với 100 điểm. Hiệu quả của danh hiệu học viên tay mơ phát động. Tiêu phí trị liệu giảm phân nửa. Bắt đầu trị liệu. Cho nên, mọi người vẫn còn đang kinh hồn chưa định thì nay lại tiếp tục trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Hai cánh tay gãy lịa trên đất tự động bay lên gắn vào bả vai người kia. Vũng máu lầy lội trên đất cũng ào ào trở về cơ thể. Cảnh tượng này giống như một đoạn phim quay ngược cảnh hát nước trên TV. Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng có kinh ngạc. Lời nói của Hỏa Diễm Quỳnh lại hiện lên trong đầu mọi người một lần nữa. Phút. Nơi này rốt cục là nơi nào? Nam sinh có khuynh hướng mê nữ vương kia không nhịn được thấp giọng giống giận. Kỳ Văn nhìn phản ứng của mọi người rồi nói. Được rồi, hiện tại rốt cục cũng yên tĩnh chứ. Không người nào dám nói chuyện. Hiện tại, lấy dây báo trúng tuyển của các người ra, lặng yên suy nghĩ biến nó thành đồng hồ đeo tay, nhẫn, kính hoặc là một ít đồ vật khác, tốt nhất là những đồ vật gọn nhẹ tiện mang theo bên người. Mọi người theo lệnh mà làm. Doãn Khoáng nhìn tờ giấy báo trúng tuyển đại học kinh hạ, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể than thở. Đồng hồ đeo tay. Bùng một tiếng. Giấy báo trúng tuyển đột nhiên bốc cháy, sau đó ngọn lửa lùi tàn, một chiếc đồng hồ điện tử bình thường đến không thể bình thường hơn xuất hiện ở trên tay Doãn Khoáng. Hắn đưa mắt nhìn những người xung quanh, mọi người cũng là như thế, hoặc là đồng hồ đeo tay, hoặc là nhẫn, hoặc vòng tay, cũng có người biến nó thành điện thoại di động. Sau đó, cầm lấy đồ mà các người vừa biến hóa ra, mặc niệm thuộc tính cá nhân. Mọi người máy móc làm theo. Sau đó, mọi người trong phòng đều giống như lâm vào sự yên tĩnh chết chóc. Ánh mắt của tất cả đều nhìn về phía trước nhưng vấn đề là phía trước bọn họ không có cái gì cả. Mặc dù thế, bọn họ vẫn rất tập trung tinh thần, vẻ mặt còn không ngừng biến hóa. Có muốn xem thuộc tính của chúng nó không? Trạch Nam đột nhiên cười khì khì hỏi. Không có hứng thú. Kỳ Văn nói ngắn gọn. Hùng Bá nói. Thôi đi. Tôi biết cậu muốn làm cái gì nhưng những chuyện này không liên quan đến chúng ta. Nếu để cho các học trưởng biết thì lại rách việc. Vậy được rồi. Hắc hắc, tư vị làm trợ giảng cũng thật tốt. Tôi nghĩ, trợ giảng năm ngoái của chúng ta cũng giống như chúng ta bây giờ đấy nhỉ. Bọn họ khi đó, đến cả cái mông cũng bệnh lên trời. Tôi nhớ cái thằng độc lang kia còn tát tôi một cái. Đáng tiếc, tôi chưa kịp tìm nó báo thù thì nó cũng đã hao hết tuổi thọ rồi tự eo. May cho nó đấy. Hùng Bá cười một tiếng. Nói cũng đúng. Không ngờ hiệu quả của cái danh hiệu trợ giảng này lại lớn vậy. Chết cũng không bị giảm tuổi thọ còn có thể thu hoạch 50 lần học phần. Hơn nữa, chương trình học của đại học năm thứ nhất lại đơn giản như vậy, nói không chừng còn có thể đạt được thu hoạch tốt gì đấy. Duy nhất một rắc rối mỗi học viên mới mà chết đi thì lại mất một điểm đánh giá tổng hợp cùng với 0.5 điểm đánh giá cấp F. Kỳ Văn thở dài nói. Đúng thế, mỗi một người trong chúng ta phải trải qua một tràng cảnh mới có thể hoàn thành 2 điểm trụ cột đánh giá tổng hợp. Nói cách khác, chỉ cần chết 2 người là chúng ta sẽ mất trắng điểm của một tràng cảnh. Thu hoạch đánh giá cấp độ thì lại càng khó khăn. Nó quả thực không dễ chơi, ở cái đại học này, tuyệt đối không có một miếng bánh ngon tự dưng rơi xuống đầu. Chúng ta vẫn nên làm tròn chức trách bảo mẫu cho lũ gà mở này thì hơn. Chương 6, thuộc tính cá nhân. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trợn trừng nhìn thẳng, không phải vì có gái xinh hay giai đẹp hấp dẫn. Bọn họ đã vượt qua độ tuổi trẻ người non dạ thừa hormone rồi. Họ trợn mắt lên như vậy là do trước mắt xuất hiện một màn hình ánh sáng màu lam nhạt, phía trên hiển thị rất nhiều thứ hấp dẫn ánh mắt của họ. Doãn Khoáng cũng thế, đôi mắt hắn trợn trừng lên sau khi mặc niệm thuộc tính cá nhân. Màn hình kia không lớn lắm, tổng cộng chia làm 8 phần, thể hiện đầy đủ tư liệu toàn diện về Doãn Khoáng. Các phần thuận theo đúng thứ tự kim đồng hồ là: 1. Tin tức. Họ tên: Doãn Khoáng. Giới tính: nam. Tuổi: 19. Giới thiệu cá nhân văn tắt: một thiếu niên tới từ vùng sơn thôn thần bí, bề ngoài chất phát che giấu dã tính hung hãn trong nội tâm, vô cùng hiếu thảo. Cha tên Doãn Chi Thành, là nông dân. Mẹ tên Trương Tú, là nông dân. Em gái tên Doãn Linh Nhi, là học sinh. Em gái tên Doãn Lung Nhi, là học sinh. Có ít nhất 20 người thân thích. Đã thi đậu đại học kinh hạ. 2. Thuộc tính: thông tin trong ngoặc đơn là nhắc nhở thiện trí. Tuổi thọ: 34, ghi nhớ, mỗi một lần chết sẽ trừ 10 năm tuổi thọ. Đánh giá: anh bạn, đoàn mệnh không phải lỗi của anh nhưng xin anh hãy quý lấy tính mạng. Ở đại học cái gì cũng có thể xảy ra. Sinh mệnh: 15, nhắc nhở, sinh mệnh về không là chết. Năng lượng: 11, nhắc nhở, cách gọi chung của các loại năng lượng như chân khí, huyết năng, ma pháp, chân nguyên. Khi bạn có được loại năng lượng nào, năng lượng sẽ biến thành năng lượng tương ứng. Ví dụ nếu bạn tu luyện nội công tâm pháp, chỉ số năng lượng sẽ chuyển thành trị giá chân khí. Sức mạnh: 3, giải thích, biểu hiện ra toàn bộ uy lực và thương tổn bạn tạo thành khi công kích toàn lực. Công kích toàn lực sẽ tạo thành thương tổn tới giá trị sinh mệnh. Nhanh nhẹn: nam, giải thích, tốc độ di động, tỷ lệ né tránh. Trí lực: 7, giải thích, trước mắt đã mở não vực, có thể chịu tải lượng kiến thức và năng lực logic lớn nhất. Còn lại, tự thăm dò. Phòng ngự: 2, giải thích, năng lực chống cự thương tổn. Thương tổn thực tế bằng thương tổn ban đầu trừ phòng ngự. Linh xảo: nam, giải thích, biểu hiện năng lực phản ứng của bạn. Cảm giác: 6, giải thích, năng lực phát hiện nguy hiểm. Mị lực: 4, giải thích, thuộc tính đặc thù, bạn hiểu chứ? 3, số liệu. Học điểm: gần giống với tiền không. Học phần: mỗi khi học xong một tiết học sẽ được 2 điểm học phần. Đây là trụ cột giúp bạn tốt nghiệp không? Đánh giá tổng hợp: số liệu đặc thù không đáng giới thiệu không. Đánh giá cấp bậc: số liệu đặc thù không đáng giới thiệu không. 4, kỹ năng. Năng lực 1, hết sức chăm chú, kỹ năng bị động. Hiệu quả: tăng cao hiệu quả học tập và năng lực ghi nhớ. Đánh giá, bạn chắc hẳn là một người làm việc kỹ lưỡng. Năng lực 2, thú hoang tức giận, kỹ năng bị động. Hiệu quả, khi tức giận, bạn có thể tạm thời 2 sức mạnh, 1 phòng ngự, 2 nhanh nhẹn, 3 trí lực. Có tác dụng phụ to lớn, hãy dùng cẩn thận. Đánh giá, tức giận thương thân, hãy suy nghĩ vì tính mạng mình mà khống chế cảm xúc. Năng lực 3, chịu đựng khổ nhọc, kỹ năng bị động. Hiệu quả, lúc sinh mệnh bạn thấp hơn 10%, bạn có 2S miễn dịch thương tổn, 2S sau sẽ tổn thương gấp đôi. Đánh giá, kiên trì là thắng lợi, cương quá hóa gãy. Năng lực 4, thật lòng bảo vệ, kỹ năng bị động. Hiệu quả, khi người thân của bạn ở cạnh bạn trong vòng 2m, 20% thương tổn của bọn họ sẽ gánh lên người bạn, đồng thời người thân của bạn sẽ được một phòng ngự. Đánh giá, xin hãy quý trọng từng chút tình cảm của mình vì nó có thể liên quan đến tính mạng bạn. Kỹ năng đặc thù. Năng lực 1, phù hộ thần bí, kỹ năng chưa biết. Hiệu quả 3. Đánh giá, con à, chẳng lẽ đây là sự bồi thường của thượng đế vì con bản mệnh. Nam, trang bị có thể tăng cường thuộc tính trụ cột của bạn chưa có trang bị gì. 6, danh hiệu, học viên timer. Hiệu quả. Bạn có thể đưa ra một yêu cầu hợp lý với giáo viên chỉ đạo, hơn nữa giáo viên sẽ không thể nào cự tuyệt. Doãn Khoáng thầm nghĩ, khó trách sao mà Hỏa Diễm Quỳ nói xong rồi đi luôn, thì ra sợ có người yêu cầu những vấn đề linh tinh và cô ta cũng không thể cự tuyệt. Khi xin trị liệu phí tổn sẽ giảm một nửa. Hoán đổi lần đầu sẽ được hưởng chiết khấu 80%. Đánh giá, những chú chim nhỏ non nớt luôn dễ phạm sai lầm, tha thứ và rộng lượng là một phẩm chất tốt. 7, vật phẩm. Tiền của nước Cộng hòa, 15.000 nguyên. Nhắc nhở thiện chí, những đồng tiền này có khí tím nồng đậm của thiên triều, dường như có sức mua khổng lồ. Bạn có thể đổi nó thành học điểm, tỷ lệ đổi là 100 tiền Cộng hòa bằng 1 học điểm. Đùa hộ mệnh táo quân, mẹ bạn may bùa hộ mệnh này cho bạn, trong nó có hồ đào, tiền đồng, dây đỏ, ngày sinh tháng đẻ của bạn kèm theo 3 quỷ chín lệ để hoàn thành. Nó chẳng những ẩn chứa thần lực yếu ớt của táo quân mà còn tràn đầy tình mẹ thuần khiết nhất thế gian. Hiệu quả. Thuộc tính vận thế ẩn tầng 3. Có lực uy hiếp yếu ớt với linh thể ma quái. Có thể trang bị ngay lập tức. Đánh giá, có người nói một ngọn cỏ non có thể làm nên 3 tháng mùa xuân huy hoàng. Tất cả 8 trang, trong đó 7 trang đều ghi chi chít toàn số liệu, còn trang cuối cùng thì lại để trống không có gì, dường như là để lưu lại cho cái gì đó. Vậy là Doan Khoáng phải dùng ước chừng 10 phút đồng hồ mới nhìn hết tất cả tài liệu về mình. Sau khi xem xong, Doan Khoáng có thể nói là trăm vị lẫn lộn, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Nhất là khi nhìn thứ ở trang vật phẩm, cái bùa hộ mệnh táo quân kia, Doan Khoáng không nhịn được có chút cay mắt, thậm chí ngay cả tuổi thọ ngắn ngủi 34 năm kia hắn cũng không thèm nhìn tới. Sau khi bình phục lại, vật phẩm bùa hộ mệnh táo quân kia lập tức chạy ra ô trang bị. Thuộc tính xuất hiện. Trang bị, bùa hộ mệnh táo quân. Giới thiệu văn tắt, ẩn chứa tình thương của mẹ và thần lực yếu ớt của táo quân. Đánh giá cấp bậc, trang bị chuyên trúc màu bạc. Điều kiện, chỉ bản thân Doan Khoáng mới có khả năng dùng. Hiệu quả. Thuộc tính vận thế ẩn tầng 3. Tạo thành uy hiếp yếu ớt cho linh thể. Ê, cậu làm sao vậy? Lê Sương Mục ở bên thấy tâm tình Doãn Khoáng kém cỏi liền cất tiếng hỏi. Doãn Khoáng lắc đầu, không hề nói nhiều, chỉ đáp. Không sao. Lê Sương Mục nhìn hắn một chút, gật đầu rồi thở dài. Xem ra chúng ta đã tới một nơi vô cùng thần kỳ. Ha! Ai nói không phải đâu. Ngụy Minh đột nhiên dựa vào gần, hạ giọng nói có chút kích động. Tôi có những 105 năm tuổi thọ. Thì ra tôi có thể sống lâu đến vậy, còn nữa, thuộc tính sức mạnh của tôi là lớn nhất, những 8 điểm. Các cậu thì sao? Doãn Khoáng cười nói. Còn có thể thế nào chứ? Doãn Khoáng cảm thấy cái người tên Ngụy Minh này thuộc tính trí lực nhất định không cao, nếu không sẽ không hỏi cái vấn đề ngu ngốc như vậy. Ai nguyện ý nói ra thuộc tính bí mật của bản thân chứ? Lê Sương Mục cười ha hả nói, thì ra cậu là lão thọ tinh. Tôi không so được với cậu, chỉ có 94 năm tuổi thọ thôi, cũng tạm được. Những cái khác thì không khác mấy, có một kỹ năng đặc thù thanh tâm tình ý, có tỷ lệ 20% miễn dịch thương tổn tinh thần. Ngẫm lại cũng không tệ lắm. Kỹ năng đặc thù, tôi cũng có một cái. Vương Ninh quay ra nói, một kỹ năng có tên là khiêm tốn là vương đạo. Hiệu quả là có tỷ lệ 30% lần tránh cảm giác. Dĩ nhiên, người cảm giác không thể vượt quá tôi 5 điểm. Thật không biết đây là cái loại kỹ năng kiểu gì, tôi thấy thế nào thì bản thân cũng không khiêm tốn mà. Doãn Khoáng nghe vậy liền cảm thấy lạ. Nếu không phải cậu ta nói chuyện thì mình cũng thực sự tự động bỏ qua sự tồn tại của cậu ta. Một kỹ năng thật cứng hãn. Nếu như cậu ta là đối thủ của mình thì rất bất lợi, mình sợ rằng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Lê Sương Mục cũng bình luận. Cái kỹ năng này không tệ, rất thực dụng. Quả nhiên khiêm tốn mới là vương đạo. Hắc hắc, Vương Ninh cười rất đắc ý. Ê, anh bạn to xác, cậu thì sao? Có kỹ năng đặc thù gì không? Tôi. Của tôi là Ngụy Minh áp phá ấp úng. Dề già quá đấy. Không muốn nói thì thôi. Vương Ninh nói. Không phải, nhưng mà mấy cậu đừng có cười tôi đấy. Có cái gì mà cười. Mặc dù không biết cái kỹ năng đặc thù này có cái gì tốt nhưng tôi cảm thấy nó rất quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta tới một nơi giống như thế giới game ấy, có thuộc tính, có kỹ năng, còn có các loại trang bị nữa, nói không chừng lát nữa còn có nhiệm vụ ấy chứ. Tôi thấy vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tốt. Vương Ninh nghiêm túc nói. Đúng như Hỏa Diễm Quỳ nói, thay vì hỏi những vấn đề linh tinh thì không bằng tự suy nghĩ rồi hành động. Cho dù làm cái gì, luôn dựa vào bản thân vẫn tốt hơn là nhờ bạn bè tới giúp. Chương 7, cuộc thi nhập học. Cậu muốn nói, mấy người chúng ta cùng hợp tác với nhau. Lê Sương Mục cười nói. Không sai, đúng là như thế đó. Đoàn kết mới là sức mạnh. Vương Ninh đẩy mắt kính, nói. Cho nên, nếu như có thể đoàn kết chung thì vẫn là tốt nhất. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì thì đều có thể cứu trợ lẫn nhau. Ừ, tôi đồng ý các cậu thì sao? Lê Sương Mục nói. Ngụy Minh nói. Tôi gia nhập. Doãn Khoáng cũng nói. Tính cả tôi nữa. Như vậy thì đội ngũ tạm thời của chúng ta đã dựng xong, cho nên Ngụy Minh, nói một chút về kỹ năng đặc thù của cậu được không? Mặc dù chúng ta còn chưa thực sự có thể thành thật với nhau nhưng đã hợp tác rồi thì cũng nên có chút thành ý chứ. Ngụy Minh nhức đầu nói. Thật ra thì cũng không phải không muốn nói. Mấy người đừng có cười tôi là được. Không cười, không cười. Là kỹ năng da dày thịt béo. Hiệu quả miễn giảm thương tổn bình thường tới 20%, cũng tạo thành phản chấn 10% với người công kích. Ha! Mấy người vừa nói là không cười đấy nhé. Khoe miệng Vương Ninh co giật mấy cái, nói. Tôi có cười đâu, tôi thật sự không cười. Tôi chỉ muốn nói, cậu quả thực là trâu bò trời sinh. Đi chết đi. Không chỉ có bốn người bọn họ nhỏ giọng nghị luận, trong lớp cũng có 5-3 tốt trao đổi với nhau, có thể nói là mấy nhà vui mấy nhà buồn. Thuộc tính cao, kỹ năng tốt tất nhiên là vui mừng hớn hở, còn ngược lại thì tất nhiên phải buồn rồi. Dĩ nhiên, cũng có những người bình tĩnh nhìn không ra khác thường gì. Hai oan gia kia cũng có một hồi ầm ĩ. Trương Diệu Tông, mày chờ đấy. Đừng để tao có cơ hội bắt được mày, nếu không tao sẽ dùng va chạm dã man hất bay mày đi đấy con chó ạ. Đỗ Phương, mày cũng đừng đắc ý, mày cho rằng Bịnh Xuân Quyền tao chỉ tập chơi thôi hả? Rồi sẽ có lúc tao cho mày biết thế nào là lễ độ, chưa biết ai sống ai chết đâu. Đợi cho tới khi hai người có khuynh hướng động thủ, trợ giảng Hùng Bá rốt cục cũng đứng dậy nói. Câm mồm. Hai người ngồi xuống cho tôi. Muốn đánh nhau thì không cần gấp gáp, đợi lát nữa các người muốn đánh cũng không nổi. Bây giờ, lũ nhóc con, đều ngồi ngay ngắn tại chỗ cho tôi, ngay lập tức. Thấy sự máu lạnh tàn bạo của hắn, không có ai dám ngỗ nghịch. Được rồi, các người đã biết thuộc tính riêng của bản thân mình. Vậy thì chúng ta lập tức tiến vào tiết mục tiếp theo, cuộc thi nhập học. Kỳ Văn nói. Đừng để tôi khinh bỉ đầu óc của các cô các cậu. Nếu như các cô các cậu cho là thất bại trong cuộc thi nhập học này là được thoát khỏi trường đại học, vậy thì các cô các cậu quá ngây thơ rồi. Nói một câu thật lòng. Cuộc thi nhập học chính là do hiệu trưởng bố thí cho lũ nhóc tay mơ các người. Nhờ có nó, các người sẽ có thể thu được một chút vốn, rất quan trọng để phát triển cho sau này. Lời nói đến thế thôi, hiểu sao thì tùy. Những người vốn bởi bốn chữ cuộc thi nhập học mà mơ màng bay bổng nghe Kỷ Văn nói liền cứng đờ toàn thân. Hùng Bá bĩu môi, thầm nghĩ, không khác với tưởng tượng ban đầu của mình lắm, bọn đáng thương sau đó, hắn cất tiếng nói. Nhắc nhở mấy người này, nếu như trên người có vật phẩm gì quý giá như vàng bạc châu báu, đồ trang sức hoặc là tiền thì đổi nó hết thành học điểm đi. Dĩ nhiên, nếu như có tiền được khí tím thiên triều quấn quanh thì xin chúc mừng, các người thu được một món không nhỏ. Xin hỏi, học trưởng, học điểm là cái gì? Một người nữ sinh yếu ớt mị hoặc hỏi. Vừa nói, cô ta vừa ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình ra đằng trước, đôi mắt to mơ màng chớp chớp. Trạch Nam liếc mắt nhìn cô ta, sau đó khinh thường nói. Ngực to mà óc nhỏ. Đây là đánh giá của một kẻ làm nịt thâm niên với cô. Mặt khác, đừng tưởng rằng có chút thủy mị là có thể loay hoay trước mặt ông. Mấy đứa con gái xinh đẹp hơn cô bị ông chơi đùa nhiều không đếm xuể, trong đó cũng không thiếu những mỹ nữ nổi tiếng trong trường cảnh. Tốt nhất là cô nên kiềm chế chút. Cô không nhìn thấy trên bảng thuộc tính có giới thiệu hay sao? Gần giống với tiền, tiền đấy biết không? Chính là đồ để tiêu xài đấy. Cô không có tiền sao? Vậy thì tùy ý tìm người bán đi là có rồi đấy. Nữ sinh có bộ ngực không nhỏ kia sáng mặt, đầu túi thấp gần như chối vào ngăn bàn. Kỳ Văn cau mày nói. Cậu không thể an phận chút sao? Hừ. Tôi ghét nhất mấy con đĩ lẳng lơ tiểu này. Trạch Nam để lộ hận ý sâu sắc trong lòng. Hùng Bá lắc đầu, không để ý tới Trạch Nam nữa mà nói. Tôi có thể lợi dụng quyền hạn trợ giảng của mình để mở một bảng trao đổi trong vòng 200 học điểm. Nói xong, Hùng Bá vung tay lên, trước mặt mỗi người trong lớp học đều xuất hiện một màn hình ánh sáng. Hiệu trưởng cho lũ nhóc mới vào như các cô các cậu có thể tự động sàng chọn đồ để đổi thành học điểm và đề cử phương án lựa chọn vật phẩm tốt nhất. Hùng Bá tuy hung tàn nhưng so với hai trợ giảng khác, hắn khá có trách nhiệm với công việc trợ giảng của mình. Tổng cộng có 4 loại trao đổi: dụng cụ, huyết thống, truyền thuyết, phụ trợ. Dụng cụ chính là vũ khí lạnh và vũ khí nóng. Huyết thống là các năng lực huyết thống thần kỳ, như sở Spider-Man, người sói. Nó có thể cải tạo thân thể của học viên trên phạm vi lớn. Loại này, các người tạm thời đừng đổi. Còn về truyền thuyết, là năng lực và vật phẩm chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, tỉ như tu chân. Nếu như có tiền thì cứ việc tự nhiên. Cuối cùng là phụ trợ, như thuốc men, đạn dược, tài liệu. Có rất nhiều thứ không có tác dụng gì nhiều, mặc dù các người được hưởng thụ chiết khấu 80% nhưng vẫn suy xét kỹ rồi hãy đổi. Bây giờ, các người có 10 chuẩn bị. Nói xong, Hùng Bá tựa vào bàn giáo viên, ung dung nhìn mọi người trong lớp. Này, bạn học, bạn có tiền không? Có thể cho mình mượn 5.000 nguyên được không? Cho cậu mượn. Chính tôi còn không đủ dùng đây này. À, thật là may mắn ban đầu nghe lời cha nói không đưa hết tiền vào ngân hàng, nếu không hiện tại chắc thảm chết luôn. Người này nói xong, liền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tôi muốn AK-47. Ngay sau đó, trên bàn hắn liền xuất hiện nhiều cồn sáng, sau đó các cồn sáng tập trung vào một chỗ, ngưng tụ thành súng AK-47. Đợi vầng sáng tan đi, một khẩu AK-47 mới tinh xuất hiện trên mặt bàn. Chơi ạ. Quá thần kỳ. Đây không phải là đồ chơi chứ. Đoàng đoàng đoàng. AK-47 phun ra một chuỗi lửa, viên đạn găm vào trần nhà, trực tiếp nằm luôn trong đó. A, là hàng thật. Người kia hoảng sợ hô lên. Ngay sau đó, hai mắt hắn nóng cháy cùng nhiệt, tay nâng AK-47, khuôn mặt không kiềm chế nổi sự hưng phấn. Là thật không ngờ lại là thật. Súng. Súng đấy. Ha ha, tao có súng. Đồ ngu. Im lặng cho tôi. Hùng bá quát lên. A. Ô đột nhiên, nam sinh kia nhảy lên, lớn tiếng nói. Tao. Trên tay tao có súng. Mày cho là tao còn có thể sợ mày sao? A. Ha ha, tao sớm nhìn bọn mày không vừa mắt. Từ bé đến giờ, chưa có đứa nào dám quát tao, chúng mày cho rằng chúng mày là ai. Hiện tại tao có súng, việc béo gì phải sợ chúng mày. Lúc này, có mấy nam sinh trong lớp cũng đổi ra các loại súng như AK-47, DZEAL, hoặc M16, M4. Tất cả đều cao ngạo, đắc ý giơ súng trong tay mình lên. Hiển nhiên, có súng trong tay làm bọn họ có thêm dũng khí, cho nên không thèm để bà trợ giảng kia vào mắt nữa. Khí lực của mày lớn thì làm sao, trong tay tao có súng đấy nhé. Tao mà đoàn một phát là mày đi. Mặc dù bọn họ chưa chắc có lá gan nổ súng giết người nhưng ỷ cầm súng trong tay, bọn họ vẫn muốn phát tiết chút bất mãn với bà trợ giảng. Những đứa trẻ được nuông chiều từ bé đến giờ, làm sao chịu nổi sự vũ nhục quát mắng kiểu đấy. Ba trợ giảng quay ra nhìn nhau. Kỳ Văn nói. Tôi làm sao cũng nghĩ không ra, tại sao chúng ta lại gặp lắm bọn ngu như vậy. Trạch Nam cũng nói. Tôi rốt cục cũng hiểu, bọn họ đúng là một lũ nhược trí. Hùng bá buồn rầu vỗ đầu, nói. Tôi rất muốn bẻ gãy cổ bọn họ, sau đó đập mở đầu của bọn họ ra xem rốt cục trong đó có chứa cái quái gì. Nhưng mà lại phải nói Trạch Nam cười. Dường như năm ngoái tôi cũng như vậy. Ha ha, người mới chính là người mới mà. Còn nhớ rõ sau đó tôi thế nào không? Hùng bá nói. Đương nhiên là nhớ. Cuộc thi nhập học hồi đó là trong sở tạ xịt trục, phim nhện khổng lồ, cậu bị trợ giảng học trưởng Sùng Minh ném vào trong động côn trùng. Óc bị chúng nó hút hết ra. Ha, sau lần đó đại não cậu chịu thương tổn vĩnh cửu, hiệu trưởng ước chừng giảm 20 năm tuổi thọ, không biết cậu đã bổ sung được về chưa? Trạch Nam giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Hắn cười ha hả đến gặp cả lưng, nước mắt cũng chảy ra. Đúng đúng đúng, cậu không nói là tôi quên luôn. Cái cảm giác đó đúng thật là tuyệt vời. Tôi còn nhớ lúc đó cái mặt của con nhện kia dí sát tới gần, cái ống hút giống như rắc mút bạch tuộc, nháy mắt đâm thẳng vào đỉnh đầu tôi. Sau đó, nó mút chùn chụt như uống Coca-Cola, nào tôi bị nó ăn hết. Tôi thậm chí còn cảm giác đầu mình trở nên nhẹ dần, cái cảm giác đó ôi, thật quá mỹ diệu. Ha ha ha. Hắn cười như một người điên. Cả phòng học trống trải chỉ có mỗi tiếng cười điên dại đó quanh quẩn. Ba trợ giảng không coi ai ra gì, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, không hề nhìn tới sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy của đám học viên kia. Những nam sinh bởi vì trong tay có súng mà có chút can đảm khiêu chiến trợ giảng đều vô lực ngồi xuống ghế. Bọn họ đúng là một lũ người điên. Cho dù lời nói đó chưa chắc là thật nhưng bọn họ cũng không dám ỷ vào việc mình có súng trong tay mà làm loạn nữa. Đối mặt với một lũ điên, những người bình thường như bọn họ thật sự khiếp đảm. Các người còn 5 phút chuẩn bị. Hùng bá nhắc nhở. Doãn Khoáng vừa nghe, lập tức hồi thần, cắn răng chuyển 15.000 tệ ra 150 học điểm. Chỉ là khi nhìn lên vật phẩm trên màn hình, đầu óc hắn lại trống rỗng, không biết nên đổi cái gì nữa. Mặc dù trên màn hình có mục đề cử nhưng mà hắn chỉ là một người bình thường, mấy dụng cụ như súng ống đạn dược, hắn căn bản không dám động tới, cũng không biết dùng thế nào. Vương Ninh và Lê Sương Mục đã đổi xong, Doãn Khoáng vẫn cứ ngồi ngây ngẩn ở đó. Vương Ninh hỏi. Sao không đổi đi? Không có tiền à? Tôi còn một chút nè, tôi có thể cho cậu vay tạm. Doãn Khoáng cảm kích nói. Tôi không biết nên đổi cái gì. Lê Sương Mục nói. Phía trên không phải có mục đề cử sao? Doãn Khoáng cười khổ một tiếng, nói. Cậu cho là tôi biết dùng mấy thứ đó sao? Lắc đầu, Lê Sương Mục nói. Thời gian không còn nhiều rồi, cho dù thế nào thì cứ đổi trước đi rồi nói. Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, chúng ta có thể phân tích ra cuộc thi này rất nguy hiểm. Vậy đi, trước hết cậu đổi ra một khẩu súng lục 54, cộng thêm một ống giảm thanh, tốn 25 điểm. Sau đó đổi thêm 10 băng đạn 20 điểm. Một thanh dao găm Thụy Sĩ 5 điểm. Ba lô hành quân cá nhân 10 điểm. Một bộ đồng phục tác chiến của bộ đội đặc chủng, giáp ngực, đèn tin, tổng cộng là 20 điểm. Cộng thêm thuốc cầm máu, kháng sinh là 10 điểm nữa. Cộng lại tất cả ước chừng 80 học điểm. Ừ. Doãn Khoáng cũng không hiểu lắm, chỉ dựa theo lời Lê Sương Mục nói, hoán đổi tất cả. Khi nhìn một đống vật dụng trên bàn, Doãn Khoáng không khỏi cảm thán. Đây rốt cục là nơi quái nào? Một nơi rất thần kỳ. Vương Ninh cười nói. Đúng rồi, cậu còn học được không? Đổi một chút đạn có thể đối phó với linh thể đi. Tôi cảm thấy chắc hẳn cần dùng tới. Doãn Khoáng còn thừa 70 điểm nhưng hắn không muốn dùng quá nhiều. Mặc dù hắn không hiểu biết về phương diện này lắm nhưng hắn biết tiết kiệm là quốc sách, cho nên Doãn Khoáng nói. Hết rồi, tôi mang có 9.000 tệ đi để nộp học phí, hiện tại vừa vặn dùng hết. Ừ. Vương Ninh và Lê Sương Mục cũng nhìn ra Doãn Khoáng không giàu có. Doãn Khoáng tò mò hỏi. Hai cậu hình như hiểu biết không ít. Vương Ninh nghe vậy liền hắc hắc cười nói. Không có gì, thường tham gia mấy lần sinh tồn dã ngoại thôi. Lê Sương Mục nói. Tôi cũng không khác lắm. Người lớn trong nhà yêu cầu nghiêm khắc cho nên phải tiếp xúc nhiều, đâm ra cũng hiểu nhiều. Vừa nói, hắn vừa vuốt ve khẩu súng lục màu bạc trong tay. Ngay cả Doãn Khoáng không hiểu lắm về súng ống nhưng hắn cũng biết đó là khẩu đệ dẹt ea lệ có sức công phá lớn và kèm theo đó cũng là sức giật mạnh. Người bình thường căn bản không dùng được nó. Được rồi. Đã tới giờ. Ba trợ giảng đứng lên, Kỷ Văn nói. Hiện tại tiến hành phân tổ. Tùy theo sự lựa chọn của mỗi người, đi theo ai trong số ba người chúng tôi. Khuyên một câu, không nên để tình cảm của mình chi phối sự lựa chọn, bởi vì nó quan hệ tới tính mạng của các cô các cậu. Tôi là sinh viên năm 2, cường hóa dị năng thủy hệ. Nếu các người đi theo tôi có thể chỉ đạo cho các người về kiến thức dị năng. Đồng thời tôi còn chút tâm đắc về việc sử dụng súng. Kỳ Văn nói. Hùng Bá nói. Tôi là sinh viên năm 2, cường hóa huyết thống người sói, hiểu biết chút ít về phương diện huyết thống. Trạch Nam lấy ra một cây gậy tối màu, nói. Tôi là sinh viên năm 2, cường hóa hắc ma pháp sư. Quyền trượng trong tay lượn lờ hắc khí. Kỳ Văn nói tiếp. Nói như vậy cũng không có nghĩa là các người đi theo người nào thì sau này sẽ cường hóa theo phương hướng của người đó. Cường hóa như thế nào hoàn toàn là do các người quyết định. Được rồi, lý thuyết chỉ vậy thôi, bây giờ là thực hành. Tôi nói lên lớp, các cô các cậu sẽ nói chào trợ giảng. Lên lớp. Chào trợ giảng. Cuộc thi nhập học sắp bắt đầu. Chương 8, sinh hóa. Cái chết. Đường trở về. Dinh 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 dinh. Thanh âm kỳ quái vang lên trong phòng học, nghe như nó tới từ rất xa nhưng rồi lại có cảm giác nó gần ngay cửa phòng. Hình như là tiếng chuông lên lớp. Nhìn kìa, phấn bay một bạn học hô lên. Quả nhiên, viên phấn màu trắng đột nhiên bay lên một cách quỷ dị, đi tới phía trước tấm bảng đen như mực, bắt đầu viết lên đó làm phát ra âm thanh kẹt kẹt. Viên phấn trắng lại viết ra dòng chữ đỏ thấm như máu. Cuộc thi nhập học chuẩn bị bắt đầu. Chương cảnh cuộc thi, dễ gì đẻ đệ vừa hai tận thế. Độ khó chương cảnh, năm nhất cấp F, rất dễ. Nhiệm vụ cuộc thi, sinh tồn 5 giờ. Vượt qua cuộc thi, thưởng 200 học điểm, 5 điểm học phần, 2 điểm đánh giá tổng hợp. Đạt được danh hiệu sinh viên đại học năm nhất. Trượt cuộc thi, chết là trượt thi, bị bệnh độc lây nhiễm là trượt thi, sau khi hoàn toàn chết sẽ rời khỏi chương cảnh, trừ 10 năm tuổi thọ, đánh mất danh hiệu học viên timer. Hạn chế, vũ khí sát thương quy mô lớn. Trợ giảng bị giảm 50% năng lực, giảm 50% phần thưởng nhiệm vụ tham gia. Phần thưởng bên ngoài. Giết chết 10 zombie bình thường thưởng 1 học điểm. Giết 5 zombie biến dị thưởng 1 học điểm. Giết 1 người bò sát thưởng 50 học điểm. Giết nữ thần báo thù thưởng 500 học điểm và 5 điểm đánh giá tổng hợp. Giết Alins thưởng 1000 học điểm, 5 điểm đánh giá tổng hợp và 1 điểm đánh giá cấp E. Nếu đạt được giọt máu bất cam của Alins sau khi chết sẽ có tỷ lệ 10% kế thừa cường hóa người máy tờ virus. Giết chết Angela con gái của giờ Chatler Atford thu được huyết thanh tinh khiết của tờ virus, có tỷ lệ 40% đạt được cường hóa người máy tờ virus hoàn mỹ. Phần thưởng 2000 học điểm, 10 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp D. Thanh trừ tất cả thế lực của công ty Umbrella, phần thưởng 4000 học điểm, 15 điểm đánh giá và xác định tổng hợp, 2 điểm đánh giá cấp D. Nhiệm vụ cao nhất, phá hủy thành phố Giặc Cùn, bạn sẽ đoạt được danh hiệu sinh viên xuất sắc. Phần thưởng 5000 học điểm, 20 điểm đánh giá tổng hợp, 1 điểm đánh giá cấp C, nhưng bạn sẽ trở thành công địch của nước Mỹ. Sau này khi vào trong trường cảnh nước Mỹ sẽ nhận lấy sự thù địch của các thế lực ở đây. Nhắc nhở của hiệu trưởng, quý trọng cơ hội này cho tốt, sau này không còn gặp được vận mình thế nữa đâu. Hùng Bá cầm viên phấn gạch mấy gạch ở câu nói sau cùng, nói. Thấy câu này không? Cuộc thi nhập học vẫn luôn rất dễ dàng, phần thưởng còn vô cùng hậu hĩnh, trừng phạt cũng khá là nhẹ. Kỳ Văn nói. Bây giờ, cuộc thi bắt đầu. Rầm. Trong nháy mắt, cả phòng học bị một ánh sáng chói mắt bao phủ, trời đất một mảnh trắng xóa. Địa điểm, cửa hàng giá rẻ số 21 trên đường hoặc thành phố Giặc Cùn. Thời gian 12 giờ PM giờ New York. Mờ ảo, rét lạnh, hôi thối. Ánh đèn đường lập lòe vụ sáng vụ tối, dây điện đứt lẹn xẹt phóng ra những bông hoa màu xanh, vô cùng xinh đẹp. Làm nền cho những thanh âm hoa mỹ đó, dọc theo tuyến đường đều là các cửa hàng xốc xếch sụp đổ, khắp nơi còn đọng lại những bãi máu đen xì, không một cửa sổ thủy tinh nào còn nguyên vẹn. Những cơn gió lạnh thổi qua khe phát ra từng đợt âm thanh kỳ lạ. Chỗ này chính là cửa hàng tiện lợi số 21. Giờ phút này, bọn học viên tay mơ doãn khoáng đang đứng trong không gian chật hẹp này. Đây là chỗ nào? Nữ sinh thanh thuần nhát gan kia yếu ớt hỏi. Hàm răng va vào nhau vang lên thanh âm cạch cạch có vẻ vô cùng quỷ dị. Tại sao chúng ta đột nhiên lại? Cho dù là con người kiên cường như Lê Sương Mộc giờ phút này cũng không thể kiềm chế nổi run rẩy. Sau đó theo thói quen lấy ra một hộp mạt bổ rổ, châm một điếu rồi hít một hơi thật sâu. Mắt thấy mọi người lại muốn ồn ào, thân hình gần 2 mét của Hùng Bá lập tức tỏa ra mùi máu tươi. Hắn hung hăng mắng: Mẹ kiếp, các người là một lũ bò, không muốn chết thì câm hết miệng lại cho tôi. Phụ đạo viên của các người không nói cho các người biết sao? Cho dù có gặp phải chuyện gì không thể tin nổi cũng đừng lấy làm kỳ lạ. Ốc lợn hả? Hùng Bá cố ý hạ thấp thanh âm để nói. Xem ra, tước đi 50% năng lực ảnh hưởng không nhỏ tới hắn cho nên hắn vẫn có chút cố kỵ. Không sai, trường cảnh của cuộc thi nhập học vô cùng đơn giản nhưng đơn giản cũng không có nghĩa là cho không. Ở đại học chưa từng có cái gì tốt cả, coi như là trong trường cảnh phim khoa học viễn tưởng tương đối dễ dàng thì vẫn cứ tồn tại kẻ địch cường đại. Giống như bây giờ, nợ mẹ xịt mặt và Á Linh sẽ rất dễ dàng giải quyết mấy học viên năm 2 bọn họ. Cái danh hiệu trợ giảng này cũng không dễ làm. Đám học viên mới vào không nói gì. Kỳ Văn mở lời. Hiện tại các ngươi hãy lựa chọn đi, sau đó chúng ta sẽ tách ra. Lê Sương một cả kinh hỏi. Tách ra? Tại sao lại làm thế? Hừ, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng chúng tôi làm cái gì cũng không cần phải báo cáo cho cậu hay. Kỳ Văn không hề để lại mặt mũi cho bọn họ. Bây giờ, các người có 10S để lựa chọn. 3 người, từ trái sang phải theo thứ tự là Trạch Nam, Kỳ Văn, Hùng Bá. Trạch Nam cho người ta một loại cảm giác không đáng tin cậy bởi vì hắn đúng là một tên điên, nhưng mà dường như hắc ma pháp của hắn rất lợi hại. Còn Kỳ Văn là một phụ nữ. Từ đầu tới giờ vẫn luôn lạnh lùng, vốn là một lựa chọn không tồi nhưng không hiểu sao vẫn làm cho người khác thấy không an toàn. Hùng bá là lựa chọn tốt nhất, cao lớn, uy mãnh nhưng hắn lại tàn bạo máu tanh nhất, ai cũng muốn né xa. Ba người, thật khó chọn. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ chỉ có 10S lựa chọn thôi. Cho dù thế nào cũng phải tự lựa chọn lấy một người, không nên ngu ngốc đi một mình ở đây. Tại nơi xa lạ thế này, bên cạnh ba trợ giảng chính là chỗ an toàn nhất. Cho nên, rất nhanh sau đó mọi người đã đưa ra lựa chọn của mình. Trong 30 người, có 12 nữ sinh, 12 người này chọn Kỳ Văn, không có một nam sinh nào chọn cô ấy hết. Còn lại 18 nam sinh, có 12 người chọn Trạch Nam và 6 người chọn Hùng Bá. Tổ 4 người Doan Khoáng, Ngụy Minh, Vương Ninh, Lê Sương Mục cũng tạm thời lựa chọn Hùng Bá. Dùng lời của Lê Sương Mục tới nói thì là, anh ta mặc dù tàn nhẫn, thích giết chóc nhưng anh ta còn tận tâm với việc của mình hơn hai người kia. Cuối cùng nữ sinh nhỏ nhắn nhát gan kia do dự một hồi, cuối cùng cô vẫn bước ra khỏi đội của Kỳ Văn, sau đó gia nhập vào đội của Hùng Bá. Điều này đưa tới không ít cái lưỡng ngang. Có một số người ta ác nghĩ, nữ sinh khỏe, dễ thương, như vậy liệu có thể chịu đựng nổi sự tàn phá của con gấu kia không? Phân tổ xong, ba trợ giảng chào tạm biệt nhau. Cẩn thận. Kỳ Văn nói. Cũng thế. Hùng Bá nói. Trạch Nam khoát tay, nói. Hoàn toàn không cần lo lắng cho tôi. Sau đó, Doãn Khoáng đưa mắt nhìn hai tổ Kỳ Văn và Trạch Nam rời đi, thầm nghĩ tại sao Hùng Bá vẫn chưa đi. Câu trả lời đơn giản lắm, bởi vì Hùng Bá không muốn đi. Dõi theo bóng lưng của hai tổ kia, Hùng Bá ngồi xuống một cái ghế xạ lọn trong cửa hàng, lấy ra một chai nước uống rồi đưa mắt nhìn đám người Doãn Khoáng. Tất cả mọi người nhìn ra bên ngoài, sau đó quay ra nhìn Hùng Bá, hiển nhiên là có chút hối hận với lựa chọn của mình rồi. Doãn Khoáng nắm chặt nắm đấm, lấy hết dũng khí hỏi một câu. Trợ giảng, học trưởng, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Hùng Bá hừ một tiếng, cũng không biết là từ chối hay đáp ứng. Tôi muốn hỏi, nếu như chúng tôi chết thì sẽ thế nào? Anh chắc hẳn hiểu ý của tôi chứ, tôi nói tới việc tuổi thọ hao hết ấy. Mạng sống của Doãn Khoáng rất ngắn, chỉ có 34 năm tuổi. Hiện tại hắn đã 19 tuổi, nói cách khác, tuổi thọ chân chính hiện tại của hắn còn có 15 năm thôi. Nếu dựa theo quy tắc mỗi lần chết mất 10 năm tuổi thọ, vậy thì hắn chỉ có thể chết một lần, cho nên hắn rất muốn biết, sau khi chết lần thứ hai, tuổi thọ hao hết thì hắn sẽ đi đâu về đâu. Hùng Bá nhả cái ống hút trong miệng ra, nói. Chết thôi. Hoàn toàn chết. A, mọi người kinh hô. Thế còn ở hiện thực? Hùng Bá lắc đầu, nói. Không biết, chưa có ai biết được. Bởi vì trong số người tiến vào đại học cho tới bây giờ không có ai bước ra. Không, trong truyền thuyết, từng có một học trưởng rời khỏi đại học, trở về thế giới hiện thực nhưng không lâu sau đó thì đã trở lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết Hùng Bá nói. Truyền thuyết nói học trưởng sau khi trở về liền chết bất đắc kỳ tử, không một ai biết học trưởng đã trải qua chuyện gì, cũng không ai biết tại sao học trưởng đã rời khỏi đại học rồi mà còn quay về. Nhưng mà, từ đó về sau, không còn người nghị luận về chuyện rời khỏi đại học nữa. Hùng Bá trầm mặc một chút, nói. Thật ra thì, dựa theo quy tắc bình thường, chỉ cần lấy đủ học phần, đánh giá tổng hợp đạt đủ tiêu chuẩn là có thể tới chỗ của hiệu trưởng để nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp, sau đó có thể rời khỏi đại học. Nhưng mà, theo tôi được biết chưa từng có ai nhận được tấm bằng đó, cho nên tôi khuyên mấy người các cậu đừng có nghĩ quá nhiều điều. Cứ cố gắng học tập hết sức đi, biết đâu trong số các người lại có kẻ lấy được cái tấm bằng chết tiệt kia thì sao? Vậy cha mẹ và người thân của tôi ở thế giới thực thế thì làm sao bây giờ? Doãn Khoáng lo lắng hỏi. Chẳng có làm sao bây giờ cả. Hùng Bá dựa người vào ghế salon, nói. Tôi cũng rất lo lắng cho em gái mình. Nó bị ung thư. Không có ai trả tiền chữa bệnh cho nó, chữa bằng hóa trị rất tốn tiền. Cái đám lương y thì, ha. Lương y như từ mẫu kia tuyệt đối sẽ không để ý tới sống chết của nó, sẽ ném nó ra khỏi bệnh viện. Tôi có nằm mơ cũng muốn đi ra ngoài. Nhưng mà mơ có thể thành thật sao? Con đường duy nhất là chỉ có thể cố hết sức sống sót, lấy được tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp, sau đó mang theo vaccine trị ung thư về. Nếu cái đám lương y gì kia dám làm chuyện không thể tha thứ với em gái tôi sẽ khiến cho bọn họ rõ, sẽ khiến cho bọn họ rõ. Giọng Hùng Bá rất nhẹ, nhẹ đến nỗi đám người Doãn Khoáng không nghe nổi câu cuối là gì. Nhưng mà cái mùi máu tươi nồng nặc tràn khắp cửa hàng khiến cho bọn họ cảm thấy may mắn vì không nghe được mấy từ cuối đó. Hùng Bá dường như rất mệt. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, mùi máu tươi kia cũng theo vậy mà nhạt dần. Lê Sương Mộc nói, chúng ta làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ở trong này chờ đợi hết 5 tiếng đồng hồ? Vương Ninh lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể nào, nếu đơn giản vậy mà có thể vượt qua 5 giờ thì Kỳ Văn và Trạch Nam cũng không cần rời đi. Nếu bọn họ rời đi thì nhất định là có suy nghĩ riêng của bọn họ. Hơn nữa, phần thưởng nếu dễ đoạt được sẽ không còn gọi là phần thưởng nữa. Kinh nghiệm làm game thủ nhiều năm nói cho tôi biết, chỉ có hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn thì mới có thể đạt được phần thưởng hậu hĩnh, đứng bất động ở một chỗ thì kết cục chỉ có một, game over. Doãn Khoáng nói. Đúng thế. Hiện tại chúng ta ngoài biết đây là thành phố giặc cùn trong rẽ xì đẻ đệ với hai tận thế ra thì không còn biết cái gì nữa. Điều duy nhất có thể làm lúc này là theo chân học trưởng. Ngụy Minh bĩu môi, nói. Nếu nơi này thực sự là thế giới phim ảnh thì tôi cũng muốn mạo hiểm một chút. Trước kia xem rẽ xì đẻ đệ với kích thích vô cùng, hiện tại lạc vào thế giới đó, không xông xáo đi khắp nơi thì thật vô phí. Nhưng mà cũng phải nói, mấy cậu thật sự tin nơi này là thế giới rẽ xì đẻ đệ vịu trong phim. Thật là quá sức tưởng tượng. Dù sao thì tôi cũng không nghi ngờ. Vương Linh nói. Cho tới bây giờ. Mọi chuyện trước mắt đều là quá sức tưởng tượng. Nhưng mà chẳng phải nó vẫn xảy ra đó thôi. Doãn Khoáng rất đồng ý với điều này. Lê Sương Mộc đứng thẳng người. Sau này mọi người đều là đồng đội, hiện tại làm quen một chút đi. Đợi lát nữa kể vai chiến đấu, lực lượng một người dù sao cũng không bằng hợp sức cả bọn. Nếu như có thể, mọi người hãy nói thuộc tính riêng của mình ra để tất cả cùng biết, như vậy sẽ tốt hơn cho kế hoạch tác chiến. Để làm gương, hắn tự giới thiệu tự liệu của mình. Sau đó là Vương Ninh rồi tới Ngụy Minh, tiếp theo là Doãn Khoáng. Nhưng mà cái năng lực đặc thù kia ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm cho nên Doãn Khoáng chỉ nói kỹ năng chịu đựng khổ nhọc ra, coi nó làm kỹ năng đặc thù. Ngay sau là một nam sinh mập mạp. Tôi tên Tăng Phi, là phi, bay, chứ không phải phì, mập. Kỹ năng đặc thù của tôi là bắn trúng mục tiêu. Kỹ năng bình thường là người lính hợp cách, tăng 6 điểm sinh mệnh, 1 điểm lực lượng, 2 điểm cảm giác nhưng giảm 1 mị lực, để cao độ chính xác khi bắn súng. Trước kia tôi từng được huấn luyện bắn súng vài ngày trong quân đội. Vừa nói, hắn vừa giơ cây súng bắn tỉa trên tay lên. Doãn Khoáng không nhận ra đây là súng gì. Lê Sương Mộc dường như biết nhưng cũng không giảng giải cho mọi người, bây giờ không phải lúc. Người kế tiếp nói, tôi tên Lưu Hạ Thiên, kỹ năng đặc thù là chạy nước rút, tôi là quán quân chạy đường dài trong môn thể dục, mặc khắc còn có kỹ năng bùng nổ 2 giây. Đây là kỹ năng chủ động, tăng thêm 1 điểm tốc độ, thời gian chỉ có 2S, tác dụng phụ là 4S rơi vào trạng thái suy yếu. Cuối cùng là nữ sinh nhát gan kia. Tôi tên Tiền Thiền Thiến. Kỹ năng của tôi là điểm đạm đáng yêu, mị lực 10. Hết rồi. Các nam sinh nhìn cô, đều ăn ý im lặng. Hùng Bá lúc này mới đứng lên, nói. Giới thiệu xong chưa? Xong rồi thì đi thôi. Mặc dù giọng nói vẫn không tự nhiên như trước nhưng Lê Sương Mộc lại sắc bén nhận ra chút khác thường. Cảm nhận của Hùng Bá với bọn họ dường như khá hơn một chút. Chương 9, sinh hóa. Nguy cơ. Rời khỏi cửa hàng giá rẻ, đập vào mắt đám người là những vết nứt vết tàn phá loang lổ. Trời đất u ám, đường phố trống trải, xe cộ ngã lật, phương tiện công cộng tan hoang, giấy báo bay múa. Trên những tờ báo viết dòng chữ The Y Hậu Hoạt, dịch ra có nghĩa là cái chết hoành hành. Đêm nay nhất định rất đen tối, rất im ắng, rất ấm lãnh. Cách đó không xa, ngay giữa con đường có một người nằm không nhúc nhích. Hẹp hẹp âm thanh yếu ớt chuyển tới. Nhìn kia, bên kia có người. Ngụy Minh nói, hình như đang kêu cứu, chúng ta đi qua xem chút đi. Vương Ninh nói, này vậy không tốt lắm đâu, cậu nhìn học trưởng không phải cũng không để ý tới sao? Ngụy Minh hiển nhiên là không đồng ý, nói, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Cậu không đi thì tôi đi. Mọi người trầm mặc. Rốt cục thì vẫn chỉ là những học sinh vừa mới thành sinh viên, bọn họ cũng không lạnh lùng đến nỗi nhìn người nằm chết ở đó mà không cứu. Hơn nữa, mọi người dường như đều đã nghĩ tới chuyện đã xảy ra vào đoạn thời gian trước, một cô bé bị xe đâm ở giữa đường, cái xe kia cán qua thân thể nhỏ bé đó tới mấy lần. Trước tình cảnh thảm thương đó, những kẻ được coi là con người kia lại lạnh lùng đi qua, không để ý đến. Mặc dù cuối cùng cũng xuất hiện một người tốt bụng đưa cô bé đến bệnh nhưng vẫn không thể vãn hồi được tính mạng của cô bé đó. Tính mạng quý giá của một cô bé cứ thế bị chôn vùi trong sự lãnh đạm của con người. Và giờ khắc này, cảnh tượng cũng giống như thế nhưng địa điểm lại đổi thành thành phố giặc cùn của Mỹ và nhân vật cũng đổi thành đám sinh viên bọn họ. Doãn Khoáng không muốn lưu lại vướng mắc trong lòng, liền nói. Tôi đi qua xem một chút. Nói xong, hắn thoát khỏi đội ngũ, đi về phía người nằm trên mặt đất, không, là chạy chậm tới. Dù sao, mạng người quan trọng, chậm trễ đâu có được. Đợi tí đã. Lê Sương Mộc muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ nói. Thật là, các cậu đã quên chỗ này là nơi nào rồi sao? Muốn tốt bụng cũng cần nhìn hoàn cảnh chứ. Vừa nói. Hắn vừa rút khẩu đệ dẹt e ạ lệ có trang bị ống giảm thanh ra, cất bước chạy chậm tới. Ngụy Minh, Vương Ninh cũng cùng đi tới. Dù sao bọn họ đã tạm thời tổ hợp thành tổ 4 người, đương nhiên phải tiến lùi cùng nhau. Tăng Phi và Lưu Hạ Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn Hùng Bá một cái. Thấy vẻ mặt ung dung của học trưởng kèm theo vẻ chê cười rõ bên khóe miệng, hai người bọn họ chỉ đành than nhẹ một tiếng, quyết định đứng nguyên chỗ cũ. Cô gái duy nhất trong đoàn, Tiền Tiến Tiến nhìn trái nhìn phải, lấy dũng khí một hồi nhưng cũng không dám bước tới, chỉ đành đứng tại chỗ siết chặt nắm tay. Doãn Khoáng đi tới bên cạnh, thấy người đàn ông kia quay lưng về phía mình không hề nhúc nhích, dường như bị hôn mê. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng dò xét đẩy người ông ta một cái. Sơ, hạt ép dòng hạt dịu. Ông gì ơi, có chuyện gì xảy ra với ông vậy? Chỗ này là nước Mỹ tất nhiên hắn phải nói tiếng Anh. Người nằm trên đất vẫn không nhúc nhích như cũ nhưng mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm mê sảng phát ra từ ông ta. Doãn Khoáng cắn răng một cái, kéo ông ta nằm thẳng ra. Vừa nhìn một cái, hắn đã sợ hết hồn. Bả vai người kia có một lỗ hổng lớn, giống như bị dã thú cắn. Miệng vết thương đầy máu đen, máu thịt mơ hồ, còn tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. Hơn nữa, sắc mặt của ông này tái nhợt lạ thường, không giống người chút nào, trên khuôn mặt gồ ghề có thể nhìn thấy dấu vết mục giữa. Thối khiếp. Vương Ninh nói. Nhìn bộ dáng này rõ ràng là có cái gì đó không đúng. Chúng ta vẫn nên đi thôi. Tôi cảm thấy rất nguy hiểm. Khiêm tốn là vương đạo của Vương Ninh thật ra không chỉ có thể lẩn tránh cảm giác mà ở một trình độ nào đó, nó còn có thể tăng thêm cảm giác cho hắn. Cho nên, vừa mới bắt đầu, cảm giác của hắn đã là 11 điểm. Có lẽ chính hắn cũng cảm thấy không cao bao nhiêu nhưng nếu để cho hắn đối chiếu với số liệu của những người khác, hắn sẽ phát hiện ra cảm giác của hắn là cao nhất, vượt qua cả 10 người kia. Ngụy Minh nói. Nói không chừng là còn sống đấy. Nếu cậu sợ thì cứ việc lùi lại đi. Nói xong, hắn vươn tay định do thám hơi thở của người nằm trên mặt đất. Đợi đã. Lê Sương Mộc giơ súng chĩa về phía Ngụy Minh, lắc đầu nói. Ông ta đã chết. Các cậu quên rồi sao, chỗ này là chỗ nào? Thế giới rẻ xì đèn đẹp hiệu. chỗ này có cái gì là nhiều nhất? Zombie. Ông ta đã bị cắn, nhìn vết thương của ông ta thì rõ ràng là bị zombie cắn. Rất nhanh thôi ông ta cũng sẽ biến thành zombie, nếu cậu mạo muội tới gần, tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn. Điều này, Ngụy Minh hiển nhiên cũng biết điều này, hơi chần chờ nói. Vậy làm sao bây giờ? Bắn một phát súng vào đầu ông ta đi. Vương Ninh nói. Như vậy có thể phòng ngừa việc ông ta biến thành zombie, chạy loạn đi khắp nơi. Doãn Khoáng thấp thỏm nói. Nhưng nếu ông ta còn sống thì sao giờ? Vậy không phải là giết người sao? Hiểu được đúng sai là một chuyện nhưng có thể xuống tay coi thường mạng người hay không lại là một chuyện khác. Ông ta sớm muộn gì cũng biến thành zombie. Vương Ninh khẳng định. Một khi bị ông ta cắn, chúng ta cũng biến thành zombie, sau đó trượt cuộc thi. Đón nhận chúng ta chính là 10 năm tuổi thọ bị khấu trừ. Cái việc mạo hiểm này, cho dù cậu cảm thấy tuổi thọ nhiều nhưng cũng đừng mạo muội đi lãng phí. Doãn Khoáng trầm mặc. Hắn có 34 năm tuổi thọ, chỉ 34 năm thôi. Cho nên, hắn chỉ có thể chết một lần. Ở chỗ này, kẻ cần cẩn thận nhất chính là hắn mới đúng. Nghĩ đến vừa rồi bản thân lỗ mãng, tim Doãn Khoáng không khỏi đập thình thịch. Nếu như vừa rồi cái người kia mà đột nhiên quay đầu lại cắn một phát lên tay hắn thì... Ngụy Minh thở dài, cũng cảm thấy chút sợ hãi trong lòng. Mặc dù tuổi thọ của hắn quả thật rất nhiều nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, chỉ nói. Xô gì rồi, ông bạn người? A. Nhưng vào lúc này, ông bạn người Mỹ kia đột nhiên nắm chặt lấy chân Ngụy Minh, dọa hắn tê dại cả người. Lê Sương Mục định nổ súng bắn chết nhưng người nọ không biết lấy sức ở đâu quát. Tiếng người. Người đàn ông ở trên mặt đất chưa biến thành zombie, hơn nữa giờ phút này ông ta còn mở trừng đôi mắt. Ánh mắt không có tiêu cự trợn tròn, đôi môi nhúc nhích dường như đang nói cái gì. Chuyện gì vậy? Ngụy Minh ngồi xổm bên cạnh ông ta, hỏi. Ông muốn nói cái gì? Ma. Ma. Ông bạn người Mỹ run rẩy nặn ra mấy chữ tiếng Anh. Ma. Ma gì cơ? Doãn Khoáng tiến tới gần. Vương Ninh đột nhiên tối lui. Có cái gì không đúng, tôi đột nhiên cảm giác cả người nổi da gà. Tôi thấy. Đừng nói nữa, nghe không rõ. Ngụy Minh tiến tới gần hơn. Ông nói đi. Người đàn ông khó khăn nói ra từ mạ gì sau đó vươn một tay đặt lên ngực mình, tiếp tục nói. Ma. Ma. Cứu. G-G-A-O. Tránh mau. Vương Ninh hét lớn một tiếng. A. Ngụy Minh đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ra sức dãy rủa muốn đẩy zombie đang cắn cổ mình ra. Nhưng mà đau đớn tê tâm liệt phế ở cổ làm cho hắn không còn chút khí lực nào. Chíu. D-Z-E-A lệ được lắp ống giảm thanh phát ra một tiếng khẽ khẽ. Giữa trán zombie nổ tung thành bông hoa, ngay cả máu cũng không tràn ra ngoài. Vào giây phút khẩn cấp, Lê Sương Mục kịp thời nổ súng. Nhưng mà cuối cùng thì cũng muộn. Động tác của Vương Ninh cũng không chậm, lập tức lấy băng vải cầm máu từ trong ba lô hành quân ra, quấn lên người Ngụy Minh. Ngụy Minh, cậu sao rồi? Mẹ kiếp. Đau chết mất. Chết tiệt, chết tiệt. Băng vải cầm máu khôi phục 5 điểm sinh mệnh và có hiệu quả cầm máu. Ngụy Minh có 25 điểm sinh mệnh, bị zombie cắn vào chỗ hiểm yếu, liền nhận được nhắc nhở. Bạn bị zombie cắn trúng chỗ hiểm yếu, xuất hiện bạo kích, sinh mệnh 15. Thương tổn đặc thủ, da dày thịt béo mất hiệu quả. Động mạch chủ của bạn bị thương, tiến vào trạng thái chảy máu, mỗi một giây bạn sẽ mất 2 điểm sinh mệnh, kéo dài cho tới lúc tử vong. Doãn Khoáng còn chưa nhận Ngụy Minh là bạn thân cho nên hiệu quả của thật lòng bảo vệ vẫn chưa được phát động. Nói cách khác, một mình Ngụy Minh gánh chịu thương tổn lớn nhất. May nhờ động tác Vương Ninh kịp thời, vận dụng băng vải cầm máu đúng lúc. Nhưng bởi vì động mạch chủ bị rách, băng vải cầm máu cũng không hoàn toàn có tác dụng, chỉ làm chậm lại quá trình xuất huyết mà thôi. Lê Sương Mục vội vàng lấy ra một miếng bánh bao ngội nhét vào miệng Ngụy Minh. Bánh bao bí chế đến chó cũng không thèm, lập tức khôi phục 3 điểm sinh mệnh, sau mỗi giây khôi phục 1 điểm sinh mệnh, kéo dài 2 giây. Đừng nhìn cái miếng bánh bao trông tầm thường không khác bánh bao hấp là mấy này, giá tiền đổi nó cũng vô cùng quý giá, ước chừng mất 15 học điểm. Nếu đổi ra tiền nước Cộng hòa thì phải mất những 1.500 tệ, thật đúng là bánh bao trên thiên giới. Chẳng qua rốt cục cũng kéo lại được tính mạng cho Ngụy Minh. Nhưng tình huống hiện tại thật đáng lo, rất đơn giản, Ngụy Minh đã nhiễm tờ virus. Mọi người trầm mặc nhìn hắn. Sắc mặt Ngụy Minh tái nhợt, hắn cười khổ một tiếng. Thế này gọi là gì? Tốt bụng không được báo đáp. Khu khu. Doãn Khoáng ấy này nói, xin lỗi, nếu không phải tôi chạy tới, cậu cũng không. Ha ha, đây dù sao cũng là do tôi cố chấp, không liên quan gì tới cậu. Ngụy Minh nói, không phải chỉ trừ 10 năm tuổi thọ thôi sao? Ông đây sống lâu trăm tuổi, chỉ 10 năm còn chưa để vào mắt. Mọi người còn đang chìm trong bi thương, Hùng Bá đột nhiên rút súng chĩa về phía Ngụy Minh. Tất cả kinh hãi. Doãn Khoáng cả kinh thét lên. Anh làm cái gì thế? Cậu ta không cần tuổi thọ của bản thân nhưng tôi có trách nhiệm với sinh mạng của các cậu. Hùng Bá lạnh lùng nói. Nó quan hệ tới đánh giá tổng hợp của tôi. Không hiểu sao. Cậu đến hỏi cậu ta một chút, xem trạng thái hiện tại của cậu ta là cái gì. Ngụy Minh cười khổ nói. Thì ra. Học trưởng đã nhìn thấu. Này. Ngụy Minh khoát tay nói. Không trách học trưởng. Chính mọi người xem đi. Tôi không còn sức nói nữa. Một màn sáng xuất hiện trước mắt mọi người. Màn hình màu đỏ máu làm cho tất cả chói mắt. Cảnh báo. Học viên Ngụy Minh, bạn đã bị zombie căn trúng, bị lây nhiễm tờ virus. Cảnh báo. Học viên Ngụy Minh, tờ virus phát sinh dị biến không rõ trong cơ thể bạn. Cảnh báo, học viên Ngụy Minh, bạn có tỷ lệ 0.1% đạt được gen cường hóa tờ virus. Cảnh báo, học viên Ngụy Minh, bạn có tỷ lệ 50% biến thành zombie đặc thù. Cảnh báo, học viên Ngụy Minh, bạn có tỷ lệ 20% biến thành bò sát biến dị. Cảnh báo, học viên Ngụy Minh, bạn có tỷ lệ 10% biến thành Nemesis. Cảnh báo, xin hãy sớm thu lấy thuốc giải độc tờ virus. Hít. Mọi người đều hít sâu một hơi lạnh, không khỏi bước lùi sang Ngụy Minh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, gây ra. Tại sao? Tại sao lại như thế? Không phải chỉ lây bệnh rồi biến thành zombie sao? Sao lại có biến dị? Vương Ninh mở to mắt, kinh hãi muốn chết. Hùng Bá hơi kinh ngạc, sau đó liền thoải mái nói. Đây là đại học. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là cuộc thi nhập học đơn giản nhất của sinh viên năm nhất thôi. Trong đại học luôn tồn tại bất cứ thứ gì mà các người cho là nó không thể xảy ra. Lũ nhóc, hiện giờ, các cậu chắc là hơi biết điều một chút rồi chứ. Cho nên, tôi muốn giết cậu ta. Nếu không, toàn bộ các người nguyện ý vì cậu ta mà đánh bạc 10 năm tuổi thọ của mình. Nếu cậu ta biến dị thành nờ mẹ xịt thì ngay cả tôi cũng chưa chắc đã ứng phó được. Vừa nói, nòng súng của Hùng Bá lại nâng lên một lần nữa. Không được. Doãn Khoáng nắm chặt tay cầm súng của Hùng Bá, nói. Anh không thể làm như vậy. Cậu ấy còn sống. Hơn nữa, không phải cậu ấy còn chút tỷ lệ đạt được cường hóa tờ vi rút sao? Chỉ cần cậu ấy không biến dị thì còn có hy vọng, đúng không? Hùng Bá cười lạnh. Ấu chí. Tỷ lệ 0.1%, cậu cho rằng cậu ta có vận khí đến vậy sao? Đừng quên, biến dị thành zombie cường đại còn có xác suất lớn hơn cường hóa tờ vi rút nhiều. So sánh đơn giản như vậy mà cậu cũng không rõ ràng sao? Thật uổng cho 7 điểm trí lực của cậu. Hùng Bá có kỹ năng đặc thù là lỗ mũi sói hoang, hắn ta là sinh viên năm 2 nên đạt được đặc hiệu gia tăng 20 điểm cảm giác. Hơn nữa, bản thân hắn còn có một kỹ năng điều tra hi hữu. Kỹ năng này giúp hắn có thể nhìn thấy thuộc tính trụ cột, kỹ năng và trang bị không thể nhìn thấy của người yếu hơn hắn với một tỷ lệ nhất định. Cho nên, ở trước mặt hắn, thuộc tính tài liệu của mỗi người này đều không có chỗ nào che giấu. Doãn Khoáng vẫn không muốn buông tay. Nhưng mà chẳng phải còn chút hy vọng hay sao? Tỷ lệ có nhỏ đi chăng nữa thì vẫn có cơ hội thành công. Anh có xác định cậu ấy không thể đạt được cường hóa à? Chẳng phải anh từng nói đại học luôn tồn tại bất cứ thứ gì vốn cho là nó không thể xảy ra hay sao? Hùng Bá nói. Nhóc con. Nguy hiểm tôi trải qua còn nhiều hơn số lần cậu ăn cơm. Ở trước mặt tôi, cậu không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Hơn nữa, nếu như không phải tôi thấy cậu thuận mắt thì chỉ bằng sự ngẫu nghịch vừa rồi, tôi có đầy đủ lý do để ném cậu cho zombie làm thức ăn. Tôn trọng học trưởng cho tới giờ vẫn là quy tắc sinh tồn đệ nhất ở đại học. Cậu đã hiểu chưa? Ngụy Minh vội vàng lôi Doãn Khoáng lại, lắc đầu nói. Quên đi. Không phải chỉ mất có 10 năm thôi sao? Cũng chẳng có gì lớn cả. Chết thì có sao chứ? Sống cho tới bây giờ, tôi từng hưởng qua rất nhiều tư vị, nhưng mà chưa biết mùi vị cái chết nó thế nào. Chỉ tiếc là, cuộc thi nhập học lần này thất bại rồi. Doãn Khoáng cười khổ một tiếng, không biết có phải là trào phúng cái số đoạn mệnh của mình hay là cười Ngụy Minh quá mức rộng rãi. Chẳng qua, nếu Ngụy Minh cũng nói vậy thì hắn cũng không còn gì để nói. Lê Sương Mục vỗ vai Doãn Khoáng, thở dài một tiếng, nói với Ngụy Minh. Nếu như vậy, chúng tôi nên tôn trọng quyết định của cậu. Cậu yên tâm đi, đợi sau khi trở về, chúng tôi sẽ chia một chút học điểm cho cậu. Lê Sương Mục cũng có chút áy náy. Dù sao, nếu như vừa rồi hắn sớm nổ súng thì Ngụy Minh cũng bị giòm bị cắn. Ha ha. Vậy tôi cảm ơn. A a. Đau quá tôi. Đoằng. Một tiếng súng vang lên, đầu Ngụy Minh nổ bung ra, máu đen sền sệt chảy đầy đất. Một học viên tử vong. Trợ giảng Hùng Bá bị khấu trừ một điểm đánh giá tổng hợp. Hùng Bá khẽ cười khổ. Thật là bị mấy người hại thảm. Lê Sương Mục đau buồn nhìn thi thể không đầu của Ngụy Minh nằm trên đất, hỏi: "Học trưởng, thật ra thì anh đã sớm nhìn thấu người đàn ông kia có vấn đề đúng không?" Hùng Bá nói đơn giản. "Ờ." Không để ý đến những ánh mắt tức giận và cảnh giác của mọi người, Hùng Bá nói tiếp: "Lũ nhóc con, xin chú ý thân phận của mình và cũng chú ý thân phận của tôi. Các cậu là học viên tay mơ, tôi là trợ giáo. Nhiệm vụ của tôi chỉ là giúp đỡ mấy người hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định, để cho mấy người quen thuộc với một số quy tắc tại đại học chứ không phải đi làm hộ vệ cho lũ sinh yếu ớt nhà mấy người." Hùng Bá nói một cách khinh thường. Thật sự thì tôi cũng có chút hối hận khi nhận cái chức vụ trợ giảng này rồi. Tố chất của các người thực sự là thấp đến đáng thương. Năm ngoái tôi cũng là tay gà mờ như mấy người nhưng cũng đã chém giết ra khỏi biển côn trùng trong sở tạ xịt trục. Coi lại các người bây giờ xem, mới gặp chút trở ngại đã đoán trời trách đất. Tôi nhắc một câu cuối cùng, điều kiện sinh tồn đầu tiên ở đại học là tôn trọng học trưởng. Mấy người cho rằng những học trưởng khác cũng dễ nói chuyện như tôi sao? Đừng có nói đùa chứ. Được rồi, không nói nhiều nữa, đi thôi. Mọi người vừa muốn rời đi thì đột nhiên một âm thanh yếu ớt truyền tới. Đợi đợi chút đã. Tiền Tiến Tiến nói. Mọi người nhìn này trong ngực ông ấy tôi thấy thứ này trong ngực ông ấy. Mọi người nhìn lại thì thấy đó là một bức ảnh chụp một con chó, phía trên còn dính máu tươi. Tiền Tiến Tiến nói tới ông ấy chính là zombie bị Lê Sương Mục nổ súng bắn chết. Có cái gì đẹp chứ, một con chó thôi mà. Lưu Hạ Thiên nói. Hắn hận không thể sớm rời khỏi cái nơi nguy hiểm này thật nhanh. Tiền Tiến Tiến vội vàng nói. Không phải đâu. Có nhiệm vụ ẩn tàng. Nhiệm vụ ẩn tàng. Hùng Bá đoạt lấy bức ảnh, lập tức nhận được nhắc nhở. Bạn nhặt được vật phẩm đặc thù, bức ảnh chụp chú chó dẫn đường mà gì. Bạn mở nhiệm vụ ẩn tàng, cứu vớt chú chó dẫn đường mà gì. Giới thiệu nhiệm vụ, người mù Mắc Cờ và chú chó dẫn đường của ông ta bị lạc nhau, tình cảm của bọn họ vô cùng tốt. Mà gì đáng thương tùy thời có thể gặp phải nguy hiểm. Xin người tốt bụng tìm kiếm chú chó dẫn đường mà gì về. Chúa sẽ chúc phúc cho những con người tốt bụng. Yêu cầu của nhiệm vụ, trong vòng 1 giờ giải cứu chú chó dẫn đường mà gì. Phần thưởng của nhiệm vụ 3. Trừng phạt khi thất bại, không. Có tiếp nhận hay không?
Có không?
Hùng Bá nở một nụ cười quái dị, nói: "Tôi không biết nên nói các người được vận may gõ cửa hay vận rủi cuốn thân nữa."
Lê Sương Mộc hỏi:
"Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tấm hình này có gì khác lạ à?"
Vương Linh nói:
"Còn cả nhiệm vụ ẩn tàng kia nữa."
Hùng Bá nhìn chung quanh một chút, chỉ về bóng tối phía xa rồi nói: "Tới chỗ kín đáo kia đi, tôi sẽ nói rõ cho mọi người." Đợi cho tất cả đều nấp trong bóng tối, Hùng Bá mới giải thích:
"Nhiệm vụ ẩn tàng là một trong số những nhiệm vụ đặc thù kiếm được tại trường cảnh khảo hạch ở đại học. Những nhiệm vụ đặc thù đó theo thứ tự là nhiệm vụ ẩn tàng, nhiệm vụ yếu viên, nhiệm vụ khu vực, nhiệm vụ báo thủ, nhiệm vụ làm thêm. Những cái khác tạm không nói đến, nói riêng về nhiệm vụ ẩn tàng là một nhiệm vụ đặc thù được mở ra một cách bất ngờ. Trên nguyên tắc, bất cứ chuyện gì cũng có thể dẫn tới nhiệm vụ ẩn tàng, nhưng mà xác suất của nó rất nhỏ. Đặc điểm chung của nhiệm vụ ẩn tàng là không rõ phần thưởng, trừng phạt lúc nặng lúc nhẹ. Người hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng có thể một đêm lên voi cũng có thể một đêm xuống chó. Hơn nữa, bình thường thì nhiệm vụ ẩn tàng có độ khó rất lớn, thậm chí còn có thể mở ra những nhiệm vụ liên tiếp. Nói một cách đơn giản, nó như một ván bạc có độ nguy hiểm cao và món lời cũng lớn. Buông tay thì đáng tiếc lắm, bởi vì loại nhiệm vụ này rất thưa thớt nhưng tiếp nhận sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khổng lồ. Thật khiến cho người ta đau đầu khó nghĩ. Cho nên tôi mới nói, không biết là các cậu may mắn hay bất hạnh nữa. Cũng may, nhiệm vụ ẩn tàng lần này không có trừng phạt thất bại. Tôi đoán chắc là do nghĩ tới lũ nhóc mới vào như mấy người. Tất cả mọi người tiêu hóa những gì Hùng Bá nói, sau đó tổng kết ra một câu. Bỏ thì thương, vương thì tội. Không hoàn toàn đúng nhưng dù sao cũng có thể nói vậy. Dù sao nó cũng mang đặc mùi đánh bạc. Hùng Bá nói.
Dĩ nhiên, tôi nói rồi, tôi chỉ là trợ giảng. Tôi không có quyền lợi can thiệp vào nhiệm vụ của các cậu. Làm thế nào thì hãy tự thân lựa chọn đi. Mấy người thử thương lượng xem, nên tiếp nhận hay cự tuyệt. Nói xong, hắn ôm ngực, đứng dựa vào một bên tường. Nếu như không phải do hiệu trưởng hạn chế thì thật ra hắn cũng muốn tự đi dạo một chút, thể nghiệm cái gọi là cuộc thi nhập học dễ dàng này. Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi. Hắn biết, một khi hắn tham gia vào cuộc thi nhập học, hiệu trưởng sẽ lập tức đề cao độ khó của nhiệm vụ. Kết quả có thể là hắn sẽ chẳng kiếm được chút lợi nào, hơn thế nữa còn bị mất trắng 6 điểm đánh giá tổng hợp. Một khi độ khó bị nâng lên, mấy tên mới vào này căn bản không có cơ sống sót. Mặt khác, hiệu trưởng rất có thể truy cứu trách nhiệm với hắn, cho hắn một chút phần thưởng khiến hắn khóc không ra nước mắt. Dĩ nhiên, nếu như làm tốt thì trợ giảng vẫn có thể thu hoạch không ít ở cuộc thi nhập học. Chương 11, lựa chọn. 6 người vây vào một chỗ, anh nhìn tôi nhìn anh, dường như ai cũng không muốn mở miệng đầu tiên. Cuối cùng vẫn là Lê Sương Mộc ho khan một tiếng, mở lời trước. Mọi người nói ra ý kiến của mình đi. Là đánh bạc tiếp nhận nhiệm vụ này hay là cự tuyệt? Tất cả cùng bàn một chút. Thật ra, bản thân tôi muốn tiếp nhận. Gặp chuyện bàn lùi không phải là tác phong của tôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy nếu cuộc thi nhập học lần này là để chiếu cố cho những người mới chúng ta, vậy thì phần thưởng cho nhiệm vụ ẩn tàng này đâu thể keo kiệt, đúng không? Lưu Hạ Thiên nói.
Tôi thấy hay là tôi đi. Hắn sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi mới nói. Chẳng phải học trưởng cũng nói rồi sao, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn tàng luôn không rõ ràng. Ai mà biết có thể lãng phí thời gian đến bao giờ. Hơn nữa, học trưởng cũng nói nhiệm vụ ẩn tàng có khó khăn và nguy hiểm rất lớn. Mọi người cho là lấy kiến thức ít ỏi của chúng ta về cái thế giới này, một tay mơ cái gì cũng không biết có thể hoàn thành nhiệm vụ sao. Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta vốn chỉ là sinh tồn trong 5 tiếng đồng hồ thôi. Nếu cẩn thận một chút thì cũng không quá phức tạp. Vương Ninh không đồng ý với lời của Lưu Hạ Thiên. Ai nói chúng ta chỉ cần tồn tại hết 5 tiếng đồng hồ là ok rồi. Cho xin, người anh em, ánh mắt nên nhìn xa một chút. Cậu đừng có mà chỉ nhìn hiện tại, phải suy nghĩ cho tương lai nữa chứ. Không sai, dựa theo lời của cậu, bình an vượt qua lần này nhưng mà tiếp theo thì sao? Nếu như chúng ta có thể nắm chắc lấy cơ hội trong cuộc thi nhập học này, kiếm thật nhiều học điểm, mua những vật phẩm và năng lực cao quý kia như vậy thì thực lực của chúng ta mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể sống sót trong tương lai nguy hiểm sắp tới. Doãn Khoáng trầm ngâm một chút, hắn há miệng cũng muốn nói lời tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một con số, như thanh gươm đi ẩn nhị ủ đang treo trên đầu hắn. 34. Thanh gươm đi ẩn nhị ủ nôm na là nguy hiểm luôn gần kề, một điện tích bên châu Âu. Tra Google để biết thêm chi tiết. Hắn chỉ có 34 năm tuổi thọ. 34 năm, sao mà ngắn đến thế? Chớ nói ở thực tế, ở cái trường đại học thần kỳ quỷ dị khó lường này, 34 năm tuổi thọ là một bản chế ước chí mạng dành cho hắn. Hắn chỉ có cơ hội chết một lần, chỉ duy nhất một lần thôi. Cho nên, hắn theo bản năng cảm thấy mình nên cẩn thận, thật cẩn thận sống sót. Hắn không muốn chết. Cái chữ chết này, sống suốt 19 năm cuộc đời, hắn chưa từng nghĩ tới nó. Bởi vì hắn cảm thấy hắn còn rất trẻ, chết, đối với hắn quá xa vời. Nhưng mà hiện tại khác rồi, hắn đã biết tuổi thọ của mình, chỉ có 34 năm thôi. Và hắn chỉ có thể chết một lần ở nơi này. Nếu chết thêm lần nữa đồng nghĩa với việc vạn kiếp bất phục. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm thấy, bóng ma tử vong tiến gần đến thế. Hắn rất sợ, thật sự rất sợ. Hắn sợ chết, rất sợ chết. Nếu như chết rồi, hắn sẽ không còn cái gì nữa, không tình thân, không tình bạn, không tình yêu. Hắn còn chưa kiếm được nhiều tiền, chưa mua được biệt thự lớn cho cha mẹ ở, chưa mua được bút bê bạ bị đắt tiền cho em gái. Còn chưa tìm được người mà hắn yêu mến, người có thể cùng hắn vượt qua một đời. Cái chết. Nguy hiểm. Cái chết. Nguy hiểm.
trong lòng Doãn Khoáng dây rủa. Hắn cảm thấy bản thân quá nhạy cảm. Không phải chỉ là một lần tình cờ mở ra nhiệm vụ ẩn tàng thôi sao? Cho dù tiếp nhận, cho dù khó khăn nhưng không có nghĩa là hắn chắc phải chết. Nói không chừng, phần thưởng hậu hĩnh còn đang chờ đợi hắn. Nhưng mà, tình cảnh đầu Ngụy Minh nổ tung, máu đỏ và óc trắng văng tung tóe hiện trong đầu hắn. Nếu như khi đó người bị zombie cắn là hắn. Nếu như là hắn. Doãn Khoáng. Vương Ninh ở một bên đẩy người Doãn Khoáng vài cái. A. Doãn Khoáng bị đánh thức từ trong sợ hãi, mở mịt nhìn mọi người. Cậu ngây ngốc gì đấy? Tất cả mọi người đều chờ ý kiến phát biểu của cậu, chờ lâu lắm rồi đấy, chỉ có mình cậu là cứ ngẩn người như vậy. Lưu Hạ Thiên nói. Tôi thấy ý của cậu ấy cũng không khác tôi là mấy đâu. Thật ra không cần thiết đón nhận nguy hiểm này, chỉ cần chúng ta sống vượt qua cuộc thi không phải là vẫn có 200 học điểm sao. Tôi còn nhớ những vật phẩm đổi chắc kia, 200 học điểm là đủ để chúng ta lấy rất nhiều thứ. 200 điểm Doãn Khoáng sợ hãi cả kinh, lại lâm vào trầm tư, chỉ có 200 điểm. Đổi một khẩu súng lục cũng đã 200 điểm. Một tờ bừa liệt hỏa cũng 200 điểm. Thuốc tái sinh tế bào tổn thương cũng 200 điểm. Huyết thống người lùn cũng 200 điểm còn phải thêm một đánh giá cấp ép. 200 điểm căn bản không mua được cái quái gì cả. Nếu như không mua nổi vũ khí cường đại, không đổi được huyết thống mạnh mẽ. Cho dù hiện tại giữ được mạng nhưng mình lại có thể giữ tới bao giờ? Doãn Khoáng ơi là Doãn Khoáng, đạo lý thô thiển như vậy mà mày còn không hiểu hả? Mày từ khi nào lại có ánh mắt thiện cận thế hả? Nghĩ tới đây, Doãn Khoáng cắn môi dưới, gần như muốn bật máu ra. Tôi đồng ý với thuyết pháp của Vương Ninh. Các học trưởng đã cường điệu rất nhiều lần về cuộc thi nhập học. Có thể thấy, nó có tầm quan trọng cao. Hơn nữa, xét về lâu về dài, nếu như trường cảnh hiện tại chỉ là đơn giản như trong miệng của các học trưởng, vậy rất khó tưởng tượng, những trường cảnh sau này sẽ khó khăn và nguy hiểm tới cỡ nào. Không có thực lực, chúng ta chỉ có thể chờ chết mà thôi. Doãn Khoáng không muốn chết, hắn có chấp niệm vô cùng mãnh liệt, cho dù thế nào cũng phải sống sót trở về thế giới cũ. Vì nụ cười hiền từ của mẹ, vì khuôn mặt vui mừng khi nhận được bút bê của em gái, vì ánh mắt nghiêm nghị của cha, Doãn Khoáng tin tưởng mình có thể sống sót. Bởi vì hắn có bùa hộ mệnh mẹ cho. Giây giây phút phút, hắn đều có thể cảm nhận được sự ấm áp mà lá bùa chuyển tới khích lệ hắn. Đồng thời, hắn cũng đã cầu nguyện. Hắn cầu nguyện thần long có trong truyền thuyết của thôn Lưu Long, cầu nguyện ngài phù hộ cho người nhà hắn và cầu nguyện ngài phù hộ cho chính bản thân hắn nữa. Giờ phút này, Doãn Khoáng không có bất cứ lý do gì để do dự hay lùi bước. Hắn phải lợi dụng kỳ ngộ mà cuộc thi nhập học này mang lại, kiếm thật nhiều học điểm, đổi lấy những cường hóa cao quý kia. Cho dù thế nào, liều mạng. Lưu Hạ Thiên không nghĩ Doãn Khoáng sẽ nói như vậy, trong lòng tức giận, ngoài miệng thì nói: